Tác phẩm Bụi Trần Lắng Đọng. Tiểu thuyết của A Lai. Chương 33: Kẻ thù chuyển kiếp. Nạn đói vẫn chưa kết thúc. Tuy các thổ ti đều cho rằng lãnh địa của mình là trung tâm của thế giới, cho rằng lãnh địa ở trung tâm thế giới sẽ được ông trời đặc biệt chiếu cố, nhưng vẫn gặp nhiều tai họa như thủy hỏa đạo tặc, ôn dịch đói kém ở những nơi không có thổ ti. Tất cả đều không tránh khỏi, tất cả không còn miễn trừ. Nhưng hiện tại không có thiên tai mà vẫn đói kém. Xem ra lãnh địa của các thổ ti bị một sức mạnh nào đấy đẩy ra bên lề thế giới. Người dân thì cho rằng sang thu sẽ hết đói. Nhưng đấy là kinh nghiệm trước đây. Trước đây, hễ sang thu sẽ có hoa trái, ngô, lúa, khoai đậu. Những người không chết đói trong mùa xuân và mùa hè sẽ không còn lo chết. Nhưng vấn đề bây giờ là phần lớn đất đai của hầu hết thổ ti không có một thứ hoa màu nào có thể thu hoạch, ngoài cánh đồng chỉ là anh túc nhảy múa trong gió. Một vài thổ ti, ví dụ như La Tuyết Ba tỉnh ngộ, đã hủy cây anh túc đang ra hoa. Tuy đã lỡ thời vụ nhưng còn trồng được những thứ vốn là thức ăn cho gia súc và một ít đậu đỗ để người dân còn có chút thu hoạch. Tôi hỏi thổ ti La Tuyết Ba, theo người khác nói lại, trong khi phá cây thuốc phiện, ông đã bật khóc, có đúng không? Ông ta không trả lời thẳng mà nói, lúc phá cây thuốc, nhiều thổ ti cười ông ta, ngày nay chính phủ quốc dân đang đánh Nhật mà cũng đang cấm thuốc phiện, đến lượt họ phải khóc dở vì thuốc phiện. Nhà Bạch Kỳ lại được mùa, ngô lúa chất cao như núi trên sân phơi, dân chúng nhà Bạch Kỳ có phúc. Người dân không biết vận may ấy từ đâu tới. Bầu trời vẫn xanh như mọi khi, nhìn dòng nước, nước vẫn như xưa, nhìn thung lũng mỗi ngày một rộng mở, sóng lúa vẫn dạt dào. Tôi có đôi lúc nhớ nhà, ở đây đang rỗi rãi, không có việc gì làm. Có việc gì đã có ông quản gia, ông quản gia làm không hết việc đã có Trác Mã giúp sức. Ông quản gia nói với tôi, Trác Mã là một phụ nữ tài giỏi. Tôi nói, ông là người tài giỏi vì là đàn ông. Ít lâu sau, ông ta lại nói với tôi, Trác Mã là người tốt. Tôi nói, ông cũng là người tốt. Ông ta ám chỉ muốn ngủ với Trác Mã. Tất nhiên muốn ngủ với cô đầu bếp Trác Mã, vì cô ta cũng xa anh thợ bạc lâu ngày, nên cũng muốn ngủ với ông ta. Tôi chú ý quan sát, Trác Mã không nhớ anh thợ bạc như hồi mới lên biên giới. Ông quản gia nói với tôi già rồi, chân cẳng không còn nhanh nhẹn nữa. Ông ta cứ làm như mình không thọt, chân cẳng vốn lành lặn. Tôi hiểu ý ông ta, nói, tìm một người giúp việc. Tôi tìm được một người, ông ta nói. Cứ bảo với cô ấy làm cho chu đáo, tôi nói. Ông quản gia đưa Trác Mã lên làm người giúp việc. Ông thọt làm quản gia hơn 20 năm, đúng là một quản gia thực thụ. Ông ta dùng một sợi dây bạc để đeo cái hộp pháp lam đựng thuốc hít. Lúc cần suy nghĩ điều gì, ông ta hít một ít thuốc. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, ông ta cũng hít một ít. Ông ta hít thuốc nên hắt hơi rất vang. Lúc hắt hơi thì mặt đỏ tía tai, đúng là một vị quản gia. Tôi nói điều ấy với ông ta. Lúc tôi nói chuyện, ông cứ để ngón tay có thuốc lên mũi, hít một hơi thật sâu. Ông phải nín hơi để hắt hơi thật vang. Làm như vậy, ông ta khỏi phải trả lời câu hỏi của tôi. Trên biên giới phía Bắc, thóc của chúng tôi đều bán với giá gấp 10 lần. Quan trọng hơn là tôi đã mở rộng lãnh địa nhà Mạch Kỳ. Điều quan trọng khác nữa là tôi lấy một cô vợ đẹp. Tôi lấy một cô gái đẹp làm vợ. Chờ bà mẹ vừa quy tiên, tôi sẽ lên làm thổ ti nhung cống. Tất nhiên như thế cũng nguy hiểm, vì tất cả những người đàn ông làm thổ ti nhung cống đều chết. Nhưng tôi không sợ. Tôi đem suy nghĩ ấy nói với Tana. Tana nói, anh không sợ thật à? Tôi nói, chỉ sợ không được em. Nàng nói, nhưng anh đã được em rồi đấy. Đúng vậy, nếu nói đè được nàng xuống dưới, sờ được vú nàng, nhét cái ấy vào bụng nàng, làm cho nàng chảy máu, coi là được. Vậy thì tôi đã được nàng. Nó đấy không phải là toàn bộ của một người con gái, càng không phải là vĩnh viễn. Vậy là tôi nói, em làm anh buồn, làm anh đau lòng. Tana nói, nếu không làm như thế với người con trai thì em không sống ở đời này nữa. Một ý nghĩ độc ác bỗng xuất hiện, Nếu nàng không còn trên đời này thì tôi cảm thấy yên tâm. Tôi nói, em chết cũng là sống trong tim anh. Tana đè lên người tôi. Ngốc ạ, sống trong tim anh chả có ý nghĩa gì hết. Sau đấy nàng khóc. Sống trong mắt anh chưa đủ hay sao mà còn phải sống trong tim anh? Tôi nói, chúng ta ra kia đi dạo. Tôi yêu nàng, nhưng chẳng có cách nào làm nàng hiểu. Mỗi lần bị dồn vào thế bí, tôi lại bảo ra kia đi dạo. Những lúc ấy phần lớn nàng chỉ muốn ngồi thử ra một mình. Như vậy tôi có thể một mình rút lui đi xem ông quản gia và cô giúp việc của ông ta, xem Thổ Ti La Tuyết Ba đang làm gì, xem có ai đến buôn bán gì không, xem chợ có thêm hàng gì. Lương thực từ đây chảy về các nơi và những hàng tốt, hàng đẹp từ các nơi dồn cả về đây. Nhưng hôm nay nàng nói, được, chúng mình đi dạo. Hai chúng tôi từ trên gác đi xuống. Con gái xinh đẹp là thế, vừa mới khóc đây, lúc này có thể cười tươi được rồi. Ở dưới kia, hai thằng nhỏ đã chuẩn bị ngựa cho có thể. Chúng tôi lên ngựa, thằng Trạch Lang và thằng Nhi Y theo sau. Tana nói, nhìn hai cái bóng của anh, nhìn chúng là có thể biết anh là người thế nào. Tôi nói, chúng là người trung thành nhất thiên hạ đấy. Tana nói, nhưng chúng không biết sĩ diện là gì. Thấy chưa, con người tự cho là đẹp, tự cho là thông minh, tự cho là có đầu óc chỉ cần sĩ diện, không cần trung thành. Hôm ấy, Tana tuy chưa cử hành hôn lễ nhưng đã là vợ tôi, còn nói, ông quản gia thọt của anh cặp với cô gái nấu ăn. Nàng chua xót hỏi tôi, bên cạnh anh tại sao không có lấy một người biết giữ sĩ diện? Tôi nói, có em là đủ rồi. Hai chúng tôi quen cách nói chuyện đấy, nội dung câu chuyện cũng không phải là nghiêm túc lắm, tất nhiên cũng không sảm sỡ. Lúc lên giường tôi biết phải làm thế nào với nàng, nhưng lúc xuống mặc áo quần tôi lại không biết phải thế nào. Nàng là người thông minh, quyền chủ động trong tay nàng, nhưng xem ra nàng cũng không biết phải thế nào với tôi. Thôi thì cứ như những người con gái khác tôn trọng chồng, dù anh là một thằng ngốc. Cứ coi anh ta là ngốc thực sự, nhưng đấy là chồng, là ngốc, không giống với những thằng ngốc khác. Tuy tôi là thằng ngốc, nhưng biết một thằng con trai không thể thua kém con gái. Với lại, cứ nghĩ nàng lọt vào tay tôi như thế nào, không có bất cứ một nghi thức nào đã lên giường ngủ với tôi khỏi cần so sánh làm gì. Chính vì vậy, mỗi khi tôi xa cái giường, mặc áo quần nói năng toàn lời châm chọc, nàng châm chọc tôi châm chọc lại nàng. Là một người con gái phải đau lòng không phải là kế sách lâu dài. Chúng tôi ra đến bờ sông, nước sông trong xanh soi rõ bóng người. Đôi ngựa một hồng một bạch tuyệt đẹp trên lưng ngựa cũng là một đôi trai gái đẹp. Hôm ấy, lấy mặt nước làm gương soi, lần đầu tiên tôi mới thực sự nhìn rõ hình dáng mình. Nếu đầu óc không có vấn đề, cậu hai nhà Mạch Kỳ đúng là một chàng trai đẹp. Tôi có mái tóc đen hơi quăn, vầng trán rộng đầy đặn, sống mũi cao kiên nghị. Nếu mắt sáng hơn và không có cái vẻ mộng du thì đẹp hơn. Tôi rất bằng lòng với mình. Bỗng tôi nói với Tana, em không yêu anh thì đi mà tìm người em yêu. Anh không đòi lại lương thực của mẹ em đâu. Câu nói khiến Tana phát hoảng lên. Nàng cắn chặt vành môi, nhìn bóng tôi dưới nước, không nói gì. Tôi chỉ thúc con ngựa đi. Con ngựa từ trên bờ lội xuống nước, làm tan hình bóng đôi trai gái. Tana chưa có ai nói với nàng điều ấy sao? Tôi qua sông, không có kẻ thuộc hạ nào giúp nàng. Nàng từ trên lưng ngựa tụt xuống, ngồi thẫn thờ bên bờ sông. Tôi đã qua sông, nhưng không biết mình nên đi đâu, cứ mặc cho con ngựa đưa đi khắp chợ. Tana làm đầu óc tôi rối bù lên. Lều trong chợ mỗi ngày một ít, thay vào đấy là những ngôi nhà mái bằng đắp đất. Trong mỗi ngôi nhà đầy những thứ từ các lãnh địa Thổ Ti đưa đến. Họ đưa đến cả những thứ không đáng một đồng. Giữa những dãy nhà đất là con đường nhỏ hẹp tạo thành con phố. Lớp cỏ trên mặt đất từ lâu bị người và ngựa dẫm nát, gặp hôm trời mưa đường lầy lội vô cùng. Hôm nay trời nắng, những con đường đầy bụi và ồn ào tiếng người từ các nơi đến. Có cảnh tượng ấy là bởi sự xuất hiện của tôi. Cho nên, hễ tôi xuất hiện trên đường phố, mọi người đều dừng mua bán trao đổi. Ngay cả những người đang kỳ kèo mặc cả cũng dừng lại. Ngón tay không ngừng thay đổi trong ống tay áo rộng thùng thình cũng dừng lại. Họ nhìn con người lần đầu tiên lập được cái chợ cố định trên lãnh địa Thổ Ti. Không ai hiểu nổi một thằng ngốc lại có thể tạo dựng một sự việc mới thế này. Tôi đi giữa bụi đất và tiếng ồn ào, giữa hàng hóa và những dãy nhà đất, lòng khấp khởi vui mừng. Nhưng lúc này còn một chỗ trống, con ngựa của tôi cứ lòng vòng trong chợ cả chục lần. Thủ ti La Tuyết Ba đang ngồi trong một căn nhà đất lặng lẽ nhìn tôi. Cuối cùng ông ta đi tới, giữ ngựa tôi lại. Ông ta nhìn sau lưng tôi. Cậu đã thay mấy thằng nhỏ theo hầu rồi à? Tôi nói, có thể hắn ta định làm thằng nhỏ theo hầu tôi. Hôm nay tôi ra chợ có một người theo tôi như cái bóng đi lại qua dãy phố đến 7-8 lần. Hắn làm tôi cảm thấy sự tồn tại nhưng không để tôi nhìn rõ mặt. Đó là một công thức, là công thức của kẻ phục thù. Hắn ta với cách này để bảo với tôi kẻ thù của nhà Mạch Kỳ đã đến. Hôm nay tôi để hai thằng nhỏ và Tana ở bên kia sông chừng như để chờ hắn ta. Trước đây, mỗi lần nghĩ đến kẻ thù của cha, mỗi lần có kẻ thù nào đấy của nhà Mạch Kỳ đến tìm cách phục thù, tôi đều cảm thấy sợ. Lúc này, kẻ phục thù đã đến, nhưng tôi không sợ. Tôi hỏi thăm chuyện buôn bán của thổ ti La Tuyết Ba, ông ta bảo tạm tạm. Bỗng tôi quay lại định nhìn rõ mặt người kia, nhưng cũng chỉ trông thấy cái mũ của hắn, cái mũ rộng vành. Trông thấy hai bên hông của hắn có đeo hai thanh gươm. Thanh gươm bên trái dài hơn là gươm song đao, thanh bên phải rộng bản hơn là thanh gươm đơn đao. Thổ ti La Tuyết Ba cười, hai con mắt như tụt sâu vào trong nếp thịt. Ông ta hỏi, cậu cũng có kẻ thù cơ à? Tôi nói, nếu ông không hận tôi thì tôi không có kẻ thù. Ấy là cậu nói, cậu sẽ trả nợ thay cha. Biết đâu thay anh tôi. Thổ ti La Tuyết Ba vảnh cái cằm béo núc ních lên. Hai tên thuộc hạ mẫn cán đứng sát vào ông ta. Ông ta hỏi tôi, cậu đi bắt cái tên kia à? Tôi suy nghĩ rồi trả lời, không. Lúc này tôi có cảm giác lành lạnh nơi cổ, hết sức dễ chịu. Thì ra cảm giác gươm kề cổ là như vậy. Tôi giật dây cương ngựa ra khỏi khu chợ, đi thẳng đến bờ sông thì dừng lại. Tôi nhìn xuống nước để quan sát phía sau. Kẻ phục thù đến gần, hắn ta không cao. Tôi nghĩ hắn ta đứng dưới đất thì không thể với đến cổ tôi được. Hắn bước nhanh đến gần. Bỗng tôi nói, tao ngồi trên ngựa rất cao, mày không thể với tới, có cần tao xuống ngựa không? Tôi nói thì hắn lùi lại, ngã ngửa ra đất. Một tay hắn vung cây gươm ngắn, dùng ánh dao để che khuất thân mình. Cái mũ của hắn rơi ra, tôi trông thấy mặt và biết hắn là ai. Đứng dậy, tao biết cha mày, tôi nói. Cha hắn là Thứ Nhân, người trước kia giúp thổ ti Mạch Kỳ giết trưởng bản Sát Sát, bản thân anh ta lại bị nhà Mạch Kỳ giết. Hắn bật đứng dậy nhưng không nói năng gì. Tôi nói, Thứ Nhân có hai thằng con trai cơ mà. Hắn đến trước con ngựa của tôi, hai tay nắm chặt thanh gươm sáng loáng. Lúc này từ bên kia sông có tiếng phụ nữ kêu thất thanh. Tana vẫn đợi ở bên kia. Tôi nhìn Tana vừa kêu lên. Lúc này kẻ thù đã đến gần. Người này không cao nhưng hắn kiễng chân, dí được thanh gươm vào cổ tôi. Cảm giác lạnh của thanh gươm thật dễ chịu. Tôi muốn nhìn kỹ mặt tên sát thủ. Hắn muốn giết tôi, vậy phải cho tôi nhìn rõ mặt. Nếu không hắn sẽ không phải là tên sát thủ có hạng. Nhưng hắn đã dùng mũi gươm dí sát họng tôi để tôi ngửa mặt lên nhìn trời. Chừng như hắn cho rằng tôi chưa thấy trời bao giờ. Tôi nhìn bầu trời chờ hắn lên tiếng. Tôi nghĩ mình nên nói, nhưng hắn vẫn không nói. Nếu hắn không nói câu nào có nghĩa là hắn không phải là cao thủ. Lúc này mũi gươm nơi cổ tôi trở nên nóng bỏng, ngọn gươm trở thành ngọn lửa. Tôi nghĩ mình chết mất, nhưng hắn vẫn không vẫy tay bảo tôi xuống ngựa. Tôi nghe thấy tiếng cười của mình. Để tao xuống ngựa, làm thế này khó chịu lắm. Cuối cùng kẻ thù cũng lên tiếng. Hưởng, con người thượng đẳng lúc chết cũng muốn dễ chịu. Tôi đã nghe rõ tiếng hắn, tôi nói. Giọng nói nặng nề, đúng là sát thủ. Hắn nói, giọng tao nói đấy. Lúc này giọng hắn không trầm nặng nữa. Có thể đấy là giọng nói thường ngày của hắn. Thù hận biến giọng nói của hắn trở nên nặng nề nhưng rất căng thẳng. Xem ra bên tôi hắn không đủ căm thù, cho nên chỉ nói một câu. Giọng nói của hắn bắt đầu nhẹ nhàng. Mày tên gì? Đa Cát La Bố. Cha ta là Đa Cát Thứ Nhân. Nhà Mạch Kỳ giết cha ta như giết một con chó ngay trên cánh đồng anh Túc. Mẹ ta chết cháy. Tao muốn thấy mày có giống ông Thứ Nhân không? Hắn để tôi xuống ngựa. chân tôi vừa đặt xuống đất liền bị thanh gươm của hắn kề cổ. Lúc này tôi đã thấy rõ mặt hắn, không giống với cha hắn, cũng không giống với một sát thủ. Tốt rồi, chỉ cần một nhát gươm, không còn ai phải lo cho tôi, cũng không cần căm giận tôi. Anh tôi khỏi cần đề phòng, Tana cũng khỏi cần buồn vì đã rơi vào tay một thằng ngốc. Nhưng kẻ thù buông gươm xuống nói, tại sao ta lại giết Mi? Nếu giết phải giết cha Mi, anh trai Mi. Lúc ấy Mi cũng chỉ nhỏ như ta. Với lại giết một thằng ngốc thì ta sẽ mang tiếng lắm. Tôi nói, vậy mày đến đây làm gì? Nói với cha và anh trai Mi, kẻ thù của họ đã đến. Mày đi mà nói, tao không nói đâu. Tôi đang nói thì loáng cái, không thấy hắn đâu. Lúc này tôi bắt đầu ngớ ngẩn, nhìn bầu trời, trên trời mây gió, chim chóc vẫn còn đó. Nhìn mặt đất, bùn đất, cỏ lẫn trong bùn, hoa trên ngọn cỏ, chân tôi trong đám hoa cỏ, vẫn còn kia. Lũ côn trùng qua nhiều mùa hè đang vươn dậy, chúng rất bận bịu. Tôi nhìn nước, hoa nước bay tung. Tana giữa đám hoa nước, tôi nghĩ Tana đang sang sông. Lúc này nàng xuất hiện giữa đám hoa nước đến trước tôi, nàng nói, ngốc ơi, máu, máu kìa. Tôi không trông thấy máu, chỉ thấy nàng đang từ dưới nước đi lên, hoa nước rơi xuống, mặt sông lại phẳng lặng. Tana từ dưới nước đi lên, cầm tay tôi, đưa đến trước mặt nói, ngốc ạ, xem, máu này. Trên tay tôi có chút máu, nhưng Tana quá khuếch đại, một chút máu có là gì mà phải kêu lên. Tôi hỏi nàng, máu ai thế? Máu anh, nàng nói thật to với tôi. Tôi lại hỏi, tay ai đây? Tay anh. Lúc này mặt nàng áp sát mặt tôi nói, suýt nữa thì người ta giết anh. Đúng vậy, đây là tay tôi, suýt nữa thì tôi bị giết, mà không phải tôi giết người, nhưng máu tại sao lại ở tay tôi? Tôi buông tay xuống, một dòng máu nhỏ từ trong ống áo cứ như con kiến bò chảy ra. Tôi cởi áo, để cánh tay trần, thấy chỗ bị thương, máu từ cổ chảy xuống. La Bố, kẻ thù của nhà Mạch Kỳ khi thu kiếm, đã sơ ý làm tôi chảy máu. Tôi rửa sạch cổ, sạch tay, ở sông, máu không chảy nữa. Điều tôi không bằng lòng là máu chảy xuống nước mà nước vẫn không đổi màu. Tana tay chân cứ lúng túng không biết làm gì. Nàng ôm đầu tôi ghì sát vào ngực, hai bầu vú cao của nàng không che khuất mặt tôi. Tôi vẫn được thở giữa hai đỉnh cao. Nàng ôm tôi hồi lâu mới buông ra, nàng hỏi, tại sao người ta lại định giết anh? Tôi nói, em khóc đi, em yêu anh. Em không biết mình có yêu hay không, nhưng em biết mẹ không còn thóc giống nên biến cái anh ngốc này thành chồng của em. Nàng thở dài rồi xoa mặt tôi như đối với một đứa trẻ. Người kia cũng vì hạt thóc phải không anh? Tôi lắc đầu. Nàng nói như dỗ trẻ con, bảo với em đi nào. Tôi nói, không. Bảo với em đi. Không. Bảo với em. Nàng cao giọng như dọa nạt. Nàng coi tôi như một đứa trẻ, vì hạt thóc mà nàng lấy tôi nhưng không yêu tôi. Điều này không sao, vì nàng đẹp, vì tôi yêu nàng. Nhưng dứt khoát tôi không muốn nàng đối với tôi như thế. Kẻ thù cũng không dám đối với tôi thế nào cũng được, vậy mà nàng dám muốn đối với tôi như thế. Vậy là tôi cho nàng một cái tát thật đau. Người con gái xinh đẹp kêu thét lên, nhìn tôi bằng con mắt vô cùng kinh ngạc. Sau đấy tôi không biết phải làm gì. Rất may, người của tôi từ đằng xa trông thấy có kẻ muốn giết tôi. Lúc họ chạy đến bên tôi, không còn ai trông thấy kẻ thù, nhưng thấy tôi đánh vợ. Ông quản gia Thọt nắm tay tôi. Rất đông người, nó chỉ một mình ông ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ông ta hỏi, đến chưa? Tôi gật đầu. Một tốp người đổ dồn vào con phố mới hình thành. Bọn thuộc hạ của tôi la hét ầm ĩ, vòng quanh con phố mấy vòng. Họ không nhận ra tên sát thủ, tất nhiên không tìm thấy hắn. Tôi trông thấy một người rất giống với tướng mạo người vừa định giết tôi, nhưng hơi gầy. Người này mở một quán rượu ở đây cũng đã một thời gian. Trước cửa là cái ấm trà kiểu Nga suốt ngày bốc hơi nghi ngút. Trong nhà là một nồi thịt thật to, sát tường là những vò rượu. Đây là quán rượu xuất hiện đầu tiên trên lãnh địa nhà Mạch Kỳ, cho nên cũng cần ghi chép. Tôi nghe người ta nói, lịch sử là nhiều cái lần đầu tiên hợp lại mà thành. Trước đây, hễ ai đi đâu đều phải đem theo thức ăn, thức uống theo. Nếu đi xa còn đem theo cả nồi, buổi sáng nấu nước trà, buổi tối nấu canh bánh đa. Cho nên quán rượu mới mở này có trà, có thịt, có rượu bán, không bán gì nhiều. Người của tôi cứ lượn phố. Tôi ngồi trong quán rượu, ông chủ quán rót một bát rượu, đặt ngay trước mặt tôi. Tôi cảm thấy rất quen mặt ông ta, liền nói suy nghĩ ấy ra. Ông ta cười, không nói gì. Tôi uống cạn bát rượu. Rượu ngon lắm, nhưng tôi không đem bạc theo, tôi nói. Chủ quán không nói gì, chỉ đứng ôm vỏ rượu, lại rót cho tôi một bát nữa. Tôi sặc suýt thở không ra hơi. Khi thở được tôi lại nói, hình như tôi đã thấy ông ở đâu rồi thì phải. Ông ta nói, cậu chưa gặp tôi bao giờ. Tôi không nói đã gặp ông, mà nói tôi đã thấy khuôn mặt của ông ở đâu đó. Tôi hiểu ý cậu. Ông ta ôm cái vỏ rượu đứng sang một bên, tôi lại uống, ông ta lại rót rượu. Mấy bát rượu làm tôi ngà ngà. Rất nhanh chóng, tôi say đến nỗi ông quản gia vào quán từ lúc nào mà tôi cũng không biết. Tôi hỏi ông ta, ông đưa người lượn phố làm gì? Ông ta bảo để bắt kẻ giết người. Tôi bật cười. Ông quản gia cứ mặc tôi cười, ông lấy tiền ra trả chủ quán, rồi ra ngoài đi bắt kẻ giết người. Ra đến cửa rồi, ông ta còn ngoái lại nói với tôi. Tôi lượn ở con phố này như lộn ruột để nhồi lòng, vậy mà vẫn không tóm được hắn. Ông quản gia đi tập tễnh không có dáng, nhưng ngồi lên lưng ngựa trông oai phong lắm. Tôi nói với chủ quán, họ không tìm thấy hắn. Ông chủ quán gật đầu, phải rồi, hắn đã đi khỏi đây. Ông bảo hắn đi đâu? Đi tìm Thổ Ti Mạch Kỳ. Tôi nhìn lại mặt ông ta, tuy mắt hoa vì ngà say, nhưng những gì cần thấy rõ cũng đã thấy được. Tôi nói với chủ quán, mặt ông giống với tên định giết tôi. Chủ quán cười, cái cười của ông ta trông thật buồn, có gì đó tỏ ra ngượng ngùng. Ông ta nói, nó là em trai tôi, nó bảo phải giết cậu, nhưng cuối cùng thì không giết. Tôi nói với nó, kẻ thù là Thổ Ti Mạch Kỳ. Tôi hỏi ông ta rượu có thuốc độc không? Ông ta bảo không. Ông nói thêm, trừ phi cha và anh trai của tôi không còn thì hắn mới giết tôi. Tôi hỏi, nếu em ông đi không về, ông có giết tôi không? Chủ quán lại rót một bát rượu nữa. Lúc ấy cũng không giết cậu. Tôi nghĩ cách để giết họ. Nếu họ chết không vì tôi giết, thì tôi mới giết cậu. Hôm ấy tôi đảm bảo với kẻ thù của gia đình tôi, nếu họ muốn phục thù đúng luật chơi thì tôi sẽ như người không quen ông ta. Tối hôm ấy, Tana bị đánh nhưng lại tỏ ra nhiệt tình với tôi. Nàng nói, anh nghĩ mà xem, kẻ thù muốn giết anh, sát thủ muốn giết anh, vậy là anh đã có kẻ thù. Tôi nói, đúng vậy, anh có một kẻ thù, một kẻ mưu giết anh. Tôi nghĩ biểu hiện của mình không tồi, nếu không nàng đâu có kêu rên dưới người tôi. Nàng kêu, ôm chặt lấy em, ghi chặt vào, em chết mất, sắp không còn nữa. Sau đấy nàng không còn và tôi cũng không còn, chúng tôi hóa thành đám mây nhẹ lâng bay trên bầu trời. Buổi sáng nàng dậy trước tôi, một tay nàng chống lên cái gối, mắt nhìn tôi chỉ có thể hỏi nàng mà cũng phải hỏi. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Nàng trả lời rành rọt, sau đấy cười khúc khích nói, trong lúc anh ngủ không có vẻ ngốc, hễ dậy lại là ngốc. Đối với chuyện này tôi không có gì để nói, vì tôi không thấy mình lúc đang ngủ. Cha cho người đưa thư lên, nói anh trai đã về và gọi tôi về. Ông quản gia bảo, để ông ta ở lại thu xếp mọi thứ, tôi để bọn gia đình có vũ trang lại. Chắc Mã cũng muốn về, tôi hỏi, cô có nhớ anh thợ bạc không? Câu trả lời của cô ta là, anh ấy là chồng em. Về thăm rồi quay lại đây, ông quản gia đang cần cô. Chắc Mã không nói gì, tôi không biết cô có muốn trở lại đây nữa không. Cô ta cũng không biết nên làm vợ anh thợ bạc hay trợ thủ cho ông quản gia. Tôi không muốn mất nhiều lời về chuyện này. Tôi cảm thấy đây là chuyện của ông quản gia. Tuy chắc Mã đã ngủ với ông ta, tất nhiên đấy là chuyện của ông ta, không liên quan gì đến tôi. Đi xa lâu ngày, phải chuẩn bị cho mỗi người chút quà gì. Cha mẹ, anh trai khỏi cần nói. Dì Ưng Tống tôi đã chuẩn bị đôi khuyên đá quý. Tất nhiên còn có một cô gái tên là Tana khác. Lúc chuẩn bị tặng phẩm, ông quản gia đưa tôi đi khắp các gian nhà kho. Cho đến lúc này tôi mới biết mình giàu có đến mức nào, phải mất 3 ngày để đóng hòm bạc trắng và bạc nén. Ngày cuối cùng tôi muốn đi đây đi đó một chút, tôi thả bộ ra phố. Hôm ấy, tôi quên bẵng kẻ thù của nhà Mạch Kỳ. Vào quán rượu, tôi vứt một đồng bạc trắng lên quầy nói, rượu. Chủ quán ôm vỏ rượu đến. Tôi uống liền hai bát, ông ta không nói gì. Cho đến khi tôi sắp ra về, ông ta mới nói, tôi vẫn chưa có tin gì của chú em tôi. Tôi đứng lại, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, tôi an ủi ông ta. Có thể nó không biết phải ra tay với thổ ti Mạch Kỳ hiện tại hay thổ ti Mạch Kỳ tương lai. Chủ quán lầm rầm, có thể là thế. Cũng khó, nhưng không còn cách nào. Lúc các người bỏ chạy thì đã thề phải trả thù rồi. Nó không giết không xong, ít nhất phải giết được một người. Chủ quán nói, nhưng tại sao mẹ tôi lại đưa thằng con ra thề? Điều ấy thật đơn giản, nhưng nghĩ kỹ thì không đơn giản. Tôi không thể trả lời nổi. Nhưng tôi rất phấn khởi vì mình tỏ ra thản nhiên trước kẻ thù. Tôi nói với ông ta, ngày mai tôi lên đường về nhà. Cậu có gặp được nó không nhỉ? Thằng em của ông ấy à? Đúng vậy. Tốt nhất là không gặp. Chương 34. Về nhà. Lúc về, tốc độ đi rất nhanh, tôi không cần nhanh. Nhưng đám gia nhân thuộc hạ cần nhanh. Tôi không phải là ông chủ hà khắc bắt họ đi chậm lại. Những người thành công ở nơi khác trên đường về quê nên đi chậm một chút vì biết có người chờ, có người mong. Buổi sáng ngày thứ tư chúng tôi lên đến đỉnh đèo cuối cùng. Từ xa đã trông thấy cơ ngơi nhà thổ ti Mạch Kỳ. Đứng từ trên cao nhìn xuống, đầu tiên là thấy những cây bách rải rác trong thung lũng, bờ sông trống trải và rộng. Sau đấy là những thảm lúa rập rờn. Khu nhà như một ốc đảo đứng giữa biển lúa. Ngựa phi nhanh xuống dốc. Trên lưng ngựa là bạc và đá quý. Nhạc ngựa leng keng vang động thung lũng. Dinh cơ ngơi chúng tôi vẫn đứng lặng yên nơi xa trông trầm lắng và đầy mộng ảo. Chúng tôi đi qua một vài bản. Dân chúng được trưởng bản dẫn đầu bám theo hò reo ầm ĩ. Người theo sau chúng tôi mỗi lúc một nhiều. Tiếng hò reo mỗi lúc một lớn làm cho những người ngủ trưa cũng phải thức dậy. Thổ ti Mạch Kỳ biết con về, nhìn đoàn ngựa đi tới, cảm thấy hồi hộp. Chúng tôi thấy bọn gia đình chạy đi đón. Tana cười, họ sợ. Tôi cũng cười. Ngày rời quê, tôi còn là một thằng ngốc đích thực. Lúc này tôi có thể làm họ sợ. Chúng tôi về gần đến nơi, đủ để mọi người thấy rõ. Thổ ti vẫn không ngừng cảnh giác. Xem ra ở nhà vẫn lo cho tôi. Lo tôi tấn công dinh cơ nhà Mạch Kỳ. Tana hỏi. Tại sao cha lại thế? Tôi nói, không phải là cha mà là anh trai. Đúng vậy, trong sự vội vàng và hoảng loạn, tôi ngửi thấy mùi của anh trai. Thảm bại bất ngờ ở miền Nam khiến anh như con chim sợ cung tên. Tana nói với tôi giọng rất ngọt ngào. Cha cũng đề phòng cả anh nữa, ở nhà đã coi anh là người nhà của thổ ti Nhung Cống rồi. Chúng tôi về càng gần đến nhà. Cơ ngơi sau bức tường đá dày kia vẫn giữ vẻ trầm mặc ấm áp. Trác Mã là người phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cô ta mở một cái túi to trên lưng ngựa, vốc từng vốc kẹo của vùng người Hán tung lên cao. Cô ta giả làm người bố thí, một người bố thí nhiều ân sủng, rất thành thạo của nhà Mạch Kỳ. Hai thằng nhỏ của tôi cũng tung kẹo lên trời. Trước kia loại kẹo này rất hiếm, người nhà thổ ti cũng ít được ăn. Từ ngày tôi mở chợ đường biên, kẹo không còn là của hiếm nữa. Kẹo như những hạt mưa đá từ trên cao rơi xuống, đám người đi theo cứ giơ tay lên để bắt những viên kẹo gói giấy xanh giấy đỏ, miệng thì ngậm kẹo ngọt như mật ong, tận hưởng vị thành công lớn lao của chúng tôi ở biên giới phía Bắc. Họ đứng vây lấy tôi và Tana xinh đẹp ngay trên khoảng đất trống trước nhà. Tiếng hoan hô hò reo ầm ĩ, con chó to xích ở trước cổng sủa vang. Tana nói, nhà Mạch Kỳ hoan nghênh cô dâu mới như thế này à? Tôi nói to, đó là người thông minh đang hoan nghênh chàng ngốc đấy. Nàng lại nói to một câu gì đó, nhưng tiếng reo hò và tiếng chó sủa điên cuồng lấn át. Trong tiếng hoan hô như sấm, tôi nghe thấy tiếng mở cổng nặng nề. Tiếng người hoan hô lập tức im bặt. Cánh cổng mở ra, cha và mẹ ra đón. Theo sau là một toán phụ nữ, trong đó có dì Ương Tống và Tana, không thấy anh tôi đâu. Anh đang cùng với đám gia đình ngồi trên gác. Xem ra cuộc sống ở nhà không thuận cho lắm. Vẻ mặt cha như có lớp sương mù che phủ, làn môi mẹ khô nẻ, chỉ có dì Ương Tống vẫn mang vẻ mộng du, vẫn đẹp như xưa. Cô hầu Ta Na quá là ngốc, đứng trong đám phụ nữ cứ cắn móng tay và nhìn chằm chằm vào cô vợ xinh đẹp của tôi. Bà Thổ Ti phá vỡ sự im lặng. Bà đi đến trước mặt tôi, áp môi vào trán tôi. Tôi có cảm giác hai cái lá khô rơi trên trán mình. Bà thở dài, để tôi đứng đấy, đi đến ôm Ta Na nói: "Mẹ biết con là con của mẹ, cho mẹ ngắm kỹ con đi nào. Cứ để cánh đàn ông họ có việc của đàn ông, cho mẹ ngắm con dâu xinh đẹp của mẹ." Thổ Ti cười, nói to với mọi người: "Các người thấy đấy, con trai tôi đã về, nó được rất nhiều của cải, lại đem về một cô vợ xinh đẹp." Mọi người tung hô muôn năm. Tôi cảm thấy không phải đôi chân mà là tiếng hô muôn năm đã đẩy tôi vào sân. Vào đến sân tôi hỏi cha: "Anh con đâu?" "Đang trong công sự, anh con bảo có thể địch sẽ đánh đến đây." "Chả trách gì anh bị đánh ở miền Nam. Đừng nên nói đến chuyện anh con sợ." "Đấy là cha nói sợ." "Con, cha thấy bệnh tình của con đã khỏi." Lúc ấy bóng anh xuất hiện, anh đứng trên lầu nhìn chúng tôi ở dưới. Tôi vẫy tay tỏ ra đã trông thấy anh. Anh không còn tránh mặt được nữa, đành đi xuống. Hai anh em gặp nhau ở cầu thang. Anh ngắm nhìn tôi thật kỹ. Trước mặt anh là một thằng ngốc, ai cũng biết. Nhưng lại là thằng ngốc làm được những việc mà không phải người thông minh nào cũng làm được. Thật tình, anh là người nặng lòng về công lợi, là người rất thích lên làm thổ ti. Tôi nói, nếu thằng em anh ta không ngốc, biết đâu anh phải dành cho tôi ngôi vị thổ ti. Sự kiện ở biên giới phía Nam đã cho anh một bài học, nhưng anh không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng em của anh là một thằng ngốc, cho nên sự việc mới như hôm nay. Anh là người thất bại, nhưng vẫn tỏ ra đứng trên tầm cao, vỗ vỗ vai tôi. Sau đấy, ánh mắt anh không nhìn tôi, chuyển sang nhìn Ta Na. Anh nói, thấy đấy, ngay cả vợ chú đẹp hay không mà chú không biết. Vậy mà vớ được cô gái đẹp thế kia. Anh có rất nhiều gái, nhưng chẳng có cô nào đẹp được như thế. Tôi nói, mấy cô hầu của Ta Na cũng rất xinh đẹp. Cuộc gặp mặt giữa tôi và anh tôi diễn ra không như tôi hình dung, nhưng vẫn coi là gặp mặt. Tôi đứng trên lầu vẫy tay, Trác Mã ở dưới đang chỉ huy bọn thuộc hạ chuyển những hòm bạc trắng từ trên lưng ngựa xuống. Tôi bảo họ mở các hòm ra, mọi người suýt xoa kinh ngạc. Trong nhà Mạch Kỳ có rất nhiều bạc, nhưng các trưởng bản, trưởng ấp, người dân, gia nô, phần lớn chưa ai được thấy có nhiều bạc cùng một lúc như thế này. Khi tôi vào nhà ăn, phía sau lưng có tiếng cánh cửa kho dưới tầng hầm nặng nề mở ra. Vào đến nhà ăn, Ta Na nói khẽ vào tai tôi: "Tại sao giống nhà Nhung Cống thế nhỉ?" Mẹ nghe thấy liền hỏi: "Các thổ ti đều giống nhau cả." Ta Na nói: "Nhưng tại sao trên biên giới lại không như thế này?" Mẹ lại nói: "Vì chồng của con không phải là thổ ti." Ta Na nói với mẹ: "Nhưng anh ấy sẽ trở thành thổ ti." Mẹ nói: "Con nghĩ như thế mẹ rất vui, nghĩ đến chuyện nó sang bên nhà con không ở nhà mình mẹ lại buồn." Cuộc đối thoại giữa Ta Na và mẹ đến đây chấm dứt. Tôi lại ra lệnh gọi hai thằng nhỏ và hai cô hầu xinh đẹp của Ta Na vào, cho mỗi người một tặng phẩm đáng giá, châu báu lấp lánh trước mặt mọi người. Bọn họ không tin những thứ đó tôi lấy từ trên biên giới hoang vu về. Tôi nói, sau này của cải không ngừng đổ về. Tôi chỉ nói nửa câu, còn nửa câu nữa không nói ra là nếu các người không xem tôi là thằng ngốc. Lúc ấy các cô hầu bước vào, chân dẫm lên thảm, các cô quỳ trước mặt chúng tôi. Ta Na, con gái người chăn ngựa, quỳ sau lưng tôi và Ta Na xuất thân một thổ ti. Tôi cảm thấy cô ta đang run rẩy. Tôi không hiểu tại sao trước đây tôi có thể ngủ với cô ta. Đúng vậy, lúc bấy giờ tôi không hiểu con gái thế nào là đẹp. Họ cứ tùy tiện đem cái cô gái này vào giường tôi. Ta Na nhìn cô gái kia bằng một khóe mắt, nói với tôi: "Anh thấy đấy, em không coi anh là một thằng ngốc, không có thuốc chữa. Chỉ là người nhà anh coi anh như một thằng ngốc. Chỉ cần nhìn họ cho anh một đứa con gái thế nào cũng đủ hiểu." Sau đấy, nàng trao vào tay cô hầu Ta Na một chuỗi hạt trân châu, nói to cho mọi người cùng nghe thấy: "Nghe nói cô cùng tên với tôi, từ nay về sau phải gọi tên khác đi nhé." Cô hầu Ta Na vâng nhỏ như tiếng muối. Tôi còn nghe cô ta nói: "Xin cậu chủ đặt cho em tên khác." Ta Na cười: "Bên cạnh chồng tôi còn nhiều người hiểu biết, cậu là người có phúc." Cô hầu không còn tên nói lý nhí, xin cậu chủ đặt cho em cái tên. Tana quay khuôn mặt có nụ cười rực rỡ về phía Thổ Ti Mạch Kỳ. Thưa cha, lần đầu tiên nàng nói chuyện với cha tôi, đồng thời xác nhận quan hệ. Thưa cha, xin cha đặt cho kẻ nô bộc kia một cái tên. Cha nói, Cách Mễ. Cái tên không giống tên trở thành tên của con gái người chăn ngựa. Hai tiếng ấy có nghĩa không tên. Mọi người cùng cười. Cách Mễ cũng cười. Lúc ấy, anh tôi nói câu đầu tiên với vợ tôi. Anh cười lạnh lùng nói, cô gái đẹp vừa xuất hiện thì người khác lập tức mất cả tên. Đến là ai? Tana lại cười, đẹp là thứ có thể trông thấy. Chẳng khác nào người thông minh ở đời bị người khác coi là ngốc, sẽ không thấy đâu là tương lai. Anh tôi không cười nổi, nói, lẽ đời là thế. Tana nói, chuyện này ai cũng biết. Giống như trên đời chỉ có Thổ Ti thắng lợi mà không có Thổ Ti thất bại. Thổ Ti Nhung Cống thất bại, không phải Thổ Ti Mạch Kỳ. Tana nói, đúng vậy, anh quả là người thông minh, cho nên Thổ Ti mong anh là đối thủ của họ. Anh lại thất bại trong cuộc đối đáp. Mọi người giải tán, anh lôi tay tôi lại, rồi chú mày sẽ bị hủy hoại trong bàn tay người con gái này thôi. Cha nói, im miệng. Con người chỉ có thể hủy hoại trong bàn tay chính mình. Anh đi khỏi, tôi và cha ngồi với nhau. Cha không tìm được chuyện gì để nói. Tôi hỏi, cha gọi con về có việc gì? Cha nói, mẹ con nhớ. Tôi nói, kẻ thù của chúng ta đã xuất hiện. Hai anh em nhà ấy định giết cha hoặc anh. Chúng không giết con, chỉ mời con uống rượu, không giết con. Cha nói, cha nghĩ, chúng cũng không biết con là thế nào. Cha muốn hỏi, có phải người ta bảo con ngốc nên không biết phải thế nào với con? Cha cũng không biết con là thế nào chứ. Cuối cùng con là thông minh hay là ngốc? Con không biết. Đó là tình hình lúc tôi trở về. Mọi người đã đối xử như thế với một công thần của nhà Mạch Kỳ. Mẹ cùng Tana nói những chuyện không đâu vào đâu của mọi người. Chuyện nói không dứt. Một mình tôi đứng tựa lan can, nhìn trăng đang lên trong buổi tối vừa về đến nhà. Khi trăng đã lên cao, trăng luồn qua những đám mây mỏng. Có người con gái nào đang thổi đàn môi ở đâu đây? Tiếng đàn môi sao mà buồn, sao mà chơi vơi. Chương 35 Kỳ tích. Tôi đi vòng quanh khu nhà. Thằng Trạch Lang, Nhi Y, Trác Mã và nhiều người khác vây lấy tôi. Trông họ đắc ý lắm, tưởng đâu họ không còn là gia nhân đầy tớ của tôi. Người đao phủ già cúi gập mình trước mặt tôi. Thưa cậu, con trai tôi theo hầu cậu nay đã được mở mày mở mặt. Mẹ thằng Trạch Lang chạm trán vào mũi ủng của tôi, nước mắt chảy tràn nói, thưa cậu, con cũng vậy. Nếu tôi không bỏ đi thì nước mắt nước mũi của bà già này sẽ làm bẩn ủng của tôi. Trên khoảnh trống trước nhà, tôi được người dân nhiệt liệt hoan hô, nhưng hôm nay tôi không chuẩn bị phát kẹo cho họ. Lúc ấy tôi thấy ông thư ký. Xa nhà lâu ngày, tôi không nghĩ nhiều đến người nhà mà nghĩ nhiều đến ông thư ký. Lúc này, Ung Bô đang ngồi dưới bóng mát cây hạnh đào, mỉm cười với tôi. Nhìn ánh mắt ông cũng biết ông ta nhớ đến tôi. Bằng ánh mắt, ông ta nói, trông ra dáng lắm. Tôi đi tới hỏi, họ nói chuyện của tôi với ông chưa nhỉ? Đã có chuyện nói đến tai tôi. Ông ghi chép cả rồi chứ, ghi vào sổ phải không? Ông ta gật đầu rất trịnh trọng. Khí sắc của ông trông khá hơn rất nhiều so với khi ở tù và khi mới lên làm thư ký. Tôi lấy từ trong áo khoác ngoài rộng thùng thình ra một tặng phẩm đặt trước mặt ông ta. Tặng phẩm là một cái bao da vuông vức, cái bao da mà các sĩ quan người Hán vẫn đeo bên hông. Tôi đã chú ý, cái bao da này để ông ta đựng sổ sách, bút và kính. Tặng phẩm này tôi nhờ bọn lái buôn mua lại của đám lính tráng người Hán, trong đó có một cái kính, một cây bút máy, một cuốn sổ bìa bọc da rất đẹp. Thông thường, các lạt ma trông thấy những gì quá khéo léo đều sợ rằng trên đời sẽ có người không dành tâm trí cho Đức Phật và suy tư cho lẽ nhân duyên đời người. Ông thư ký không còn là một tăng lữ truyền đạo quá cuồng nhiệt. Tôi và ông ta ngồi trước một lọ mực và cây bút máy mà không biết phải làm thế nào để bơm mực vào bút. Mở nắp bút ra rồi lại đậy vào mấy lượt mà vẫn không biết cách bơm mực. Với một thứ sản phẩm khéo léo như vậy, một con người trí tuệ như Ung Bô cũng trở thành thằng ngốc. Umbo cười, mắt ông ta nói với tôi, nếu là trước đây tôi sẽ từ chối cái thứ khéo léo này rồi đấy. Nhưng bây giờ thì ông phải nghĩ cách để hiểu nó. Ông ta gật đầu. Cuối cùng thì bà Thổ Ti ra giúp bơm mực vào bút. Trước lúc đi, bà còn hôn tôi và nói với ông thư ký. Con trai tôi đem về nhà nhiều thứ tốt lắm. Ông hãy ghi chép cho thật đầy đủ. Con tôi cho ông cái bút máy của Mỹ đấy. Ông thư ký dùng cái bút máy viết mấy dòng lên giấy. Trời đất ơi, dòng chữ màu xanh. Trước đây tôi chỉ trông thấy chữ toàn là màu đen. Ông thư ký thấy dòng chữ màu xanh như màu trời, miệng ông cứ lắp bắp động đậy. Tôi nghe thấy một âm thanh. Đúng vậy, một âm thanh từ trong miệng của người không có lưỡi phát ra. Ông ta đang nói. Chẳng phải ông ta đang nói là gì? Ông ta nói. Tuy là tiếng nói ú ớ không rõ, nhưng là tiếng nói. Không những tôi nghe thấy mà cả ông ta cũng nghe thấy. Vẻ mặt ông ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ngón tay chỉ vào cái miệng đang mở to, mắt hỏi tôi. Tôi đang nói đấy ư? Tôi nói đấy ư? Tôi nói, đúng, đúng vậy, ông nói nữa đi. Ông ta gật đầu, cố từng tiếng để nói cả câu. Tuy không rõ ràng nhưng tôi nghe rõ ông ta nói. Chữ đẹp lắm. Tôi hét to vào tai ông ta. Ông nói chữ đẹp lắm. Ông thư ký gật đầu. Bút của cậu. Tay của tôi, chữ viết ra đẹp lắm. Trời đất, ông nói được rồi. Tôi nói đấy à? Ông nói đấy. Tôi nói được à? Ông nói được rồi. Đúng không? Đúng. Niềm vui là mặt ông bô, méo sạch. Ông ta cố lẻ lưỡi ra xem, nhưng cái lưỡi chỉ còn một nửa, dù cố đến đâu cũng không dài ra khỏi cửa miệng. Ông ta không nhìn thấy lưỡi mình, nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Nước mắt rất tự nhiên trào ra. Tôi nói to với mọi người. Người không có lưỡi nói được rồi. Ngoài kia mọi người truyền nhanh lời tôi nói. Người không có lưỡi nói được rồi. Người không có lưỡi nói được rồi. Ông ta nói rồi. Nói rồi. Nói rồi. Nói rồi. Nói rồi. Ông thư ký nói được rồi. Người không có lưỡi nói được rồi. Mọi người vừa to nhỏ truyền tai nhau tin giật gân kia, vừa vây lấy hai chúng tôi. Đó là một kỳ tích. Cái tin kích động mọi người như kỳ tích của chính mình. Khuôn mặt và ánh mắt cũng sáng lên. Phật Sống Tế Ca nghe tin cũng chạy đến. Bao năm không gặp, ông ta già đi nhiều, vẻ hồng hào không còn. Cây gậy trong tay là chỗ dựa cho thân thể. Không rõ ông bô vui mừng hay sợ hãi, người ông run lên, trán vã mồ hôi. Đúng vậy, kỳ tích xuất hiện trên lãnh địa Thổ Ti Mạch Kỳ. Người không có lưỡi nói được. Cả nhà Thổ Ti cũng cùng đứng trong đám đông. Họ không biết chuyện này xảy ra là phúc hay là họa, cho nên ai cũng tỏ ra lo lắng. Mỗi khi có chuyện không bình thường, lại có người đứng ra giải thích. Mọi người cùng im lặng chờ đợi người giải thích. Phật Sống Tế Ca từ trong đám người đứng dậy, đến trước mặt tôi nói với Thổ Ti Mạch Kỳ, mà cũng là nói với mọi người. Đây là sự chiếu cố của Thánh Thần, là của cậu hai đưa về. Cậu đi đến đâu, kỳ tích xuất hiện đến đấy. Theo như ý ông ta nói, tưởng như tôi mất lưỡi, nay nói được. Phật Sống vừa dứt lời, nét lo lắng trên khuôn mặt người nhà tôi cũng biến mất. Xem ra, trừ anh trai tôi, mọi người theo sau cha đến bên tôi như muốn bày tỏ chút gì đó với tôi, người sáng tạo kỳ tích này. Nét mặt cha rất trang trọng, chân bước thật chậm, làm tôi phải sốt ruột chờ đợi. Nhưng không chờ cha đến, có hai người khỏe mạnh bỗng nâng tôi lên vai. Chỉ loáng một cái, tôi đã cao hơn hẳn mọi người. Tiếng hoan hô từ trong đám người nổi lên. Tôi ngồi trên cao, trên biển đầu người, nổi trên ngọn sóng reo hò hoan hô. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy vẻ mặt nghi hoặc hoặc sợ hãi của cha, nước mắt của mẹ và vẻ tươi cười rực rỡ của vợ. Tôi trông thấy người không có lưỡi nói được đứng một mình bên ngoài cơn xoáy lốc, hòa nhập với bóng râm của cây hạnh đào. Đám người kích động vây quanh tôi đi vòng quanh mấy vòng trên khoảng đất trống, cuối cùng như ngọn lũ phá vỡ bờ đê, tràn ra cánh đồng lúa mênh mông. Lúa đã chín, nắng dập dờn cuộn sóng trên ngọn lúa, đoàn người cuốn theo tôi ra biển lúa vàng. Tôi không sợ, nhưng không hiểu tại sao mọi người lại vui mừng cuồng nhiệt đến thế. Những hạt lúa chín dưới chân mọi người bay tung lên, làm đau mặt tôi. Tôi đau quá phải kêu lên. nhưng mọi người vẫn chạy như điên. Hạt thóc tung lên, bắn vào mặt tôi. Không phải là những hạt thóc nữa mà là những đốm lửa. Tất nhiên, đồng lúa nhà Mạch Kỳ không phải rộng đến vô bờ. Cuối cùng, con người tràn ra khỏi đồng lúa, đến bên một vách núi. Cánh rừng đỗ quyên chắn ngang trước mặt. Ngọn sóng đầu người trào lên vài đợt, cuối cùng dừng lại. Tiếng hoan hô vang dậy, niềm vui chấm dứt. Ngoảnh nhìn phía sau, đồng lúa không còn. Vượt qua một vùng rộng lớn bị dẫm đạp là nhà tôi, cơ ngơi hùng vĩ của thổ ti Mạch Kỳ. Đứng đây nhìn, cơ ngơi thật đơn độc, có cảm giác không biết đấy là đâu. Nỗi buồn vô cớ trào lên, ngọn lũ nhào đến, ngọn lũ của những người dân thường cuốn trôi tôi, để lại ở kia những người của gia đình Mạch Kỳ. Đứng đây thấy họ vẫn còn ở trên khoảng đất trống, chắc chắn họ vẫn chưa hiểu ra điều gì mới đứng ngẩn ngơ ở kia. Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng tôi hiểu có chuyện nghiêm trọng. Chuyện này đã kéo xa khoảng cách giữa tôi và gia đình. Sự việc diễn ra nhanh chóng không còn kịp suy nghĩ, nhưng để nhích lại gần là rất khó khăn. Hiện tại những người kia đã mệt, họ nằm trên thảm cỏ. Tôi nghĩ chính họ cũng không hiểu tại sao lại làm như thế. Trên đời này nếu có kỳ tích xuất hiện thì cũng không phải là kỳ tích của người dân. Sự điên cuồng này cũng giống như ngủ với phụ nữ, cao trào đến cũng là lúc kết thúc. Kích động, dâng cao, chạy như điên, cuối cùng mệt nằm kia, giống như bùn đất sau trận mưa. Hai thằng nhỏ mồ hôi ướt đầm, há hốc miệng như cá lên khỏi nước, trên mặt là nụ cười đần độn như nụ cười thường thấy trên khuôn mặt tôi. Nắng mỗi lúc một gắt, mọi người ngồi cả dậy, từng tốp giam ba người tỏa đi các hướng. Đến trưa, ở đây khi còn ba người là tôi và thằng Trạch Lang Nhi Y, chúng tôi quay về. Đồng lúa thật rộng, tôi đi toát cả mồ hôi. Trên khoảng đất trống vắng vẻ, chỉ còn một mình Ung Bô ngồi kia, ngồi ở cái nơi buổi sáng chúng tôi gặp nhau. Trong nhà lặng lẽ, không một âm thanh. Tôi rất mong có người ra, mong họ gây nên tiếng động nào đó. Nắng thu gắt gao, nắng chiếu chói chang trên bức tường đá trông giống như bức tường được đúc bằng sắt. Mặt trời trên đỉnh đầu, bóng thu tròn dưới chân như thằng ăn cắp không muốn lộ mình. Ung Bô nhìn tôi, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Từ ngày bị mất lưỡi, biểu hiện trên nét mặt ông ta mỗi ngày một phong phú. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, nét mặt ông hiện đủ gió mưa sấm chớp của bốn mùa. Ông không nói gì nữa mà vẫn chỉ nói chuyện bằng mắt với tôi. Cậu về rồi đấy ư? Về rồi. Tôi định nói mọi người cuốn tôi đi như thác lũ, rồi họ biến mất nơi hoang dã kia, nhưng tôi không nói gì. Không sao nói ra được ý nghĩa sau sự việc, không nói ra nổi điều muốn nói. Thác lũ là một ví dụ, nhưng một ví dụ có ý nghĩa gì? Ví dụ chỉ là ví dụ, không có ý nghĩa gì. Cậu không biết đã xảy ra kỳ tích à? Ông đã nói được. Cậu ngốc lắm. Có lúc như thế, cậu bị kỳ tích như nước cuốn đi, họ như thác lũ. Cậu có cảm thấy sức mạnh không? Sức mạnh lớn lắm, không sao cản nổi. Vì không có phương hướng. Phương hướng? Cậu không chỉ hướng cho họ. Chân tôi không tiếp đất, đầu óc mê man. Cậu ở trên cao, họ dựa vào người trên cao chỉ hướng. Tôi nghĩ mình đã hiểu đôi chút. Tôi sai ở đâu? Cậu không muốn làm thổ ti thật à? Để tôi nghĩ xem mình có muốn làm thổ ti hay không. Tôi nói thổ ti Mạch Kỳ. Cậu hai nhà Mạch Kỳ đứng dưới nắng gắt để suy nghĩ, trong nhà vẫn không động tĩnh. Cuối cùng tôi nói thật to vào nhà. Nghĩ. Tiếng tôi tan biến ngay dưới nắng. Ung Bô đứng dậy nói, kỳ tích không đến hai lần. Lúc này tôi đã hiểu. Lúc bấy giờ tôi chỉ muốn vẫy tay để những gì cản trở tôi lên làm thổ ti bị cuốn sạch. Chỉ có cái cơ ngơi này cản trở tôi. Chỉ cần tôi vẫy tay, thác lũ sẽ cuốn trôi cái cơ ngơi kia đi. Nhưng tôi là một thằng ngốc, không chỉ cho họ phương hướng mà cứ để cái năng lượng to lớn tràn ra đồng lúa. Cuối cùng ngọn sóng vấp phải rừng cây đỗ quyên và vỡ tan tành. Tôi đi chân trần về phòng mình, vẫn không ai ra gặp tôi, ngay cả vợ tôi cũng không xuất hiện. Tôi nằm vật trên giường, nghe thấy chiếc ủng rơi xuống nền nhà, lại một chiếc khác rơi xuống. Âm thanh dội vào tai, chấn động tận tim, tôi tự hỏi, kỳ tích hay là thác lũ? Sau đấy, tai vang lên tiếng thác lũ, hãy ngủ đi. Tỉnh dậy, trời tối, đã lên đèn. Tôi nói, tôi đang ở đâu? Em cũng không biết anh đang ở đâu, tiếng ta na. Tôi là ai? Là một thằng ngốc đích thực, tiếng mẹ tôi. Hai người phụ nữ ngồi ở đầu giường, họ cùng gục đầu, không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng không dám nhìn vào mắt họ. Lòng tôi buồn vô hạn. Đó là điều mà Tana hiểu tôi, nàng nói. Lúc này anh biết mình đang ở đâu không? Ở nhà, tôi nói. Biết mình là ai không? Là một thằng ngốc nhà Mạch Kỳ. Vừa dứt lời thì nước mắt tôi trào ra, nước mắt nhanh chóng chảy tràn xuống mặt. Tôi nghe rõ tiếng nước mắt nhỏ tí tách, nghe rõ tiếng giải thích của mình. Từ từ thôi, từ từ rồi sẽ biết, nhưng sự việc biến đổi mau chóng. Mẹ nói, hai con lại lên biên giới thì thôi, xem ra ở đấy mới là chỗ cho hai con. Mẹ còn nói, sau khi Thổ Ti không còn, mẹ cũng sẽ lên với chúng tôi. Mẹ biết, chờ đợi chúng tôi là những đêm không ngủ. Trước lúc rời khỏi phòng, mẹ còn để đầy dầu vào đèn. Vợ tôi khóc. Không phải tôi chưa bao giờ nghe tiếng khóc của phụ nữ, nhưng chưa bao giờ làm tôi buồn như lúc này. Đêm nay thời gian trôi rất chậm. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thời gian. Tana khóc rồi ngủ, nàng ngủ trong tiếng nức nở. Vẻ buồn của nàng làm tôi xúc động, nhưng tôi vẫn ngồi dưới ánh đèn, sức nóng trên người cũng tan đi. Sau đấy tôi cảm thấy lạnh. Tana thức dậy, vẻ mặt nàng rất dịu dàng, nàng nói, anh ngốc, anh vẫn ngồi thế à? Anh vẫn ngồi thế. Anh có lạnh không? Lạnh. Lúc này nàng đã tỉnh ngủ hẳn. Nghĩ lại chuyện ban ngày nàng lại co vào chăn, cặp mắt trở nên lạnh lùng. Một lần nữa nước mắt lại trào ra. Lát sau nàng lại ngủ tiếp. Tôi không muốn lên giường cũng không ngủ được. Tôi ra ngoài đi dạo, cửa sổ buồng cha vẫn sáng đèn. Trong khu nhà yên tĩnh không một tiếng động, nhưng chắc chắn có gì đó đang diễn ra. Ban ngày, có lúc tôi có thể quyết định mọi việc. Lúc này là đêm, không giống với những tình huống ban ngày. Lúc này, người khác quyết định mọi việc. Trăng trên trời di chuyển chậm chạp, sự việc diễn biến chậm chạp, thời gian cũng chậm chạp trôi. Ai bảo tôi ngốc? Tôi cảm nhận được thời gian. Ngốc thì làm sao biết được thời gian? Dầu trong đèn đã cạn, ánh trăng từ ngoài rọi vào nhà. Trăng xuống dần, tôi ngồi trong bóng tối, muốn để đầu óc suy nghĩ điều gì đó, ví dụ ngày mai sẽ làm gì, nhưng không nghĩ ra được điều gì. Ông quản gia Thọt đã từng nói, suy nghĩ là mình lặng lẽ nói với mình. Tôi nói vậy là bởi hình như xưa nay chưa nghĩ chuyện gì. Tôi cũng đã nghĩ, nhưng lúc bấy giờ không chuyên tâm suy nghĩ một chuyện gì. Chuyên tâm suy nghĩ là mình tự nói thầm với mình. Tôi không thể nghĩ được chuyện gì. Tôi ngồi trong bóng tối, nghe Tana thở dài trong giấc ngủ có kèm theo vài tiếng nức nở. Bóng tối tan dần. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ban ngày đến như thế nào. Tana đã tỉnh dậy, nhưng nàng vờ ngủ say. Tôi vẫn ngồi. Mẹ vào, nét mặt tối lại, vẻ mặt cả đêm không ngủ. Mẹ lại nói, con, về biên giới đi thôi. Nếu không được thì sang nhà Tana, đem tất cả đồ đạc của con đi. Chỉ cần có người nói chuyện là tôi có thể suy nghĩ. Tôi nói, con không cần những thứ ấy. Tana rời khỏi giường, hai bầu vú của nàng giống như không mọc ra từ cơ thể, mà như được làm bằng đồng rồi gá lên đấy. Trong phòng ăn nhà Mạch Kỳ có mấy con bồ câu bằng đồng, trông nó sáng tựa bầu vú Tana. Nàng mặc áo dài gấm, ánh sáng ban mai như từ người nàng tỏa ra. Những người con gái khác không có ánh sáng ấy. Ánh sáng trên người họ không tỏa ra ngoài. Ngay cả bà Thổ Ti ngổn ngang tâm sự cũng nói, trên đời này không có người con gái nào đẹp như vợ con. Tana không trả lời thẳng mà nhìn mình trong gương nói, chồng của con thế này có thể sẽ bị người khác cướp mất vợ. Bà Thổ Ti thở dài. Tana nói, đến lúc ấy anh thật đáng thương.
Chương 36 Thổ Ti thoái vị.
Ở nhà Mạch Kỳ có rất nhiều chuyện được quyết định vào buổi sáng. Sáng nay không khí trong nhà có phần nặng nề, mọi người chỉ biết ăn, giống như có cuộc ăn thi. Chỉ có anh tôi đưa cặp mắt sáng nhìn đây đó. Tôi phát hiện anh nhìn nhiều vào cha và cô vợ xinh đẹp của tôi. Bữa sáng sắp xong thì bà Thổ Ti hắng giọng rất đúng lúc. Hừm. Cha nói, có gì thì nói đi. Bà Thổ Ti ngồi thẳng người nói, thằng ngốc và vợ nó chuẩn bị về. Về đâu? Đây không phải là nhà chúng nó sao? Tất nhiên tôi hiểu ý mình. Thổ Ti nói tiếp, nhưng phải hiểu rằng biên giới không phải là chỗ của nó. Lãnh địa của tôi không chia đôi. Thổ Ti phải thật sự là vua trên mảnh đất ấy. Tôi nói, cho con thay vua quản việc buôn bán ở trên ấy. Anh trai tôi, người kế thừa ngôi vua của nhà Mạch Kỳ, là người thông minh phát biểu. Lúc anh nói, không nhìn vào tôi mà nhìn vào vợ tôi. Chú lên trên ấy làm gì? Trên ấy vui thú lắm à? Tana cười nhạt, nói với anh tôi, thì ra anh chỉ muốn làm những chuyện vui thú thôi à? Anh nói, có những lúc tôi cũng rất vui thú. Câu nói đùa trắng trợn. Cha nhìn tôi không nói gì. Ông quay sang hỏi Tana, con cũng định rời đây chứ? Tana nhìn anh tôi, suy nghĩ giây lát rồi buông hai tiếng, tùy đấy. Thổ Ti nói với vợ, cứ để hai đứa ở chơi ít hôm. Mọi người vẫn ngồi yên, chưa có ý định bỏ đi. Thổ Ti ho, ho một lúc rồi ngước lên nói, giải tán thôi chứ. Vậy là mọi người đứng dậy. Tôi hỏi Tana có ra ngoài đi dạo một lúc không? Nàng nói, anh nghĩ có chuyện gì diễn ra nữa hay sao? Lúc đối phó với mẹ em, anh khá lợi hại, vậy mà lúc này thì thế nào? Tôi nói, đúng vậy, bây giờ thì thế nào? Nàng cười lạnh lùng nói, bây giờ thì anh coi như xong. Tôi từ trong nhà bước ra, trên khoảng đất trống không một bóng người. Bình thường ở đấy vẫn có nhiều người, lúc này giống như vừa có một cơn lốc tràn qua, tất cả đều bị quét sạch. Gặp người đao phủ, tôi không nói gì, nhưng ông ta quỳ trước mặt tôi nói, thưa cậu, xin cậu tha cho thằng con tôi, đừng bắt nó phải theo cậu nữa. Sau này nó sẽ là đao phủ của anh trai cậu, mà không phải là cậu. Tôi muốn đạp vào mặt ông ta, nhưng tôi không đạp mà bỏ đi. Đi một quãng không xa, lại gặp con ông ta, tôi nói, cha mày nói, tao không còn được sai bảo mày. Ai cũng bảo cậu không được làm Thổ Ti. Tôi nói, mày cút đi. Nó không cút đi mà đứng buông thõng cánh tay dài của nhà nó, nhìn tôi dùng cây gậy quật cây cỏ bên đường, rồi từ từ bỏ đi. Tôi đến thăm Trác Mã và anh thợ bạc của cô. Trên người anh thợ bạc toàn mùi lò than, trên người Trác Mã có mùi nước rửa nồi. Tôi nói điều này với Trác Mã, cô ta nước mắt lưng tròng nói, em về nói với chồng, đi theo cậu chúng ta sẽ khá lên, nhưng, thưa cậu. Cô ta không nói tiếp, vội quay người bỏ chạy. Tôi nghe anh thợ bạc nói với vợ, nhưng cậu của mình là một anh ngốc. Tôi nhìn theo bóng hai người, lòng những trống trải. Lúc ấy, có một người nói ra lời của lòng tôi, ta phải giết cái anh thợ bạc này đi. Không biết từ lúc nào thằng Trạch Lang đứng sau lưng tôi, nó nói, cháu sẽ giúp cậu giết anh ta, giết anh thợ bạc kia, cháu giết luôn cậu cả. Tôi nói, nhưng tao không được làm Thổ Ti, không được làm Thổ Ti. Vậy cháu càng phải giết. Họ sẽ giết mày, cho họ giết. Họ sẽ giết cả tao nữa, họ sẽ bảo tao xúi bẩy mày giết người. Trạch Lang trợn mắt kêu lên, thưa cậu, lẽ nào cậu là một anh ngốc lại còn là người sợ chết nữa hay sao? Không được làm Thổ Ti thì cứ để họ giết tách cậu đi cho xong. Tôi định nói, tôi đã bị người khác làm đau đớn như bị giết rồi. Trước đây tôi nghĩ làm Thổ Ti hay không là chuyện của mình. Đến giờ tôi mới hiểu, làm Thổ Ti là cho người khác. Nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn. Tôi đi vòng quanh tòa dinh cơ nhà Mạch Kỳ rồi quay về khoảng đất trống. Ung Bô lại ngồi dưới bóng cây hạnh đào. Ông ta hầu như không bị ảnh hưởng gì bởi chuyện hôm qua. Vẻ mặt vẫn hết sức bình thản. Tôi ngồi xuống cạnh ông, nói, mọi người đều bảo tôi không được làm Thổ Ti. Ông ta không nói gì. Tôi muốn làm thổ ti.
Tôi biết.
Lúc này tôi mới biết mình cả nghĩ.
Tôi biết.
Nhưng tôi có được làm thổ ti không?
Tôi không biết.
Bữa ăn sáng hôm thứ ba, thổ ti đến muộn hơn. Thấy mọi người chờ, ông bịt một con mắt nói, cả nhà đừng chờ, cứ ăn đi, có thể tôi ốm rồi.
Mọi người bắt đầu ăn.
Tôi cầm đũa sau cùng, cha gườm gườm nhìn tôi. Tôi tưởng ông đau mắt, nhưng ánh mắt ông vẫn sáng, vẫn gườm gườm. Mắt đau sẽ không như thế. Ông trừng mắt với tôi rồi che lại. Chừng như ông muốn tôi sợ, nhưng tôi không sợ. Tôi nói, mắt cha không đau.
Ai bảo với con mắt cha không đau?
Tay cha đặt vào đâu ở chỗ ấy có bệnh. Xem ra cha sắp nổi trận lôi đình, nhưng cuối cùng cũng kìm nén lại được. Cha buông bàn tay bịt mắt ra, nhìn tôi từ đầu đến chân nói, nói cho cùng con vẫn là một thằng ngốc. Cha không bịt mắt nữa, cha đặt hai tay vào tay mẹ. Cha nhìn mẹ, cái nhìn không phải của một người chồng nhìn vợ, mà giống như con nhìn mẹ. Cha nhìn mẹ, tôi cho gọi ông thư ký đến nhé.
Nếu mình quyết định thì cứ gọi, mẹ nói.
Lúc ông thư ký bước vào, mấy giọt nước mắt từ mắt mẹ rơi tí tách xuống đất. Mẹ nói với ông thư ký, ông ghi lại lời của lão gia. Ông thư ký mở cuốn sổ tôi cho, dùng đầu lưỡi nhấp nhấp ngọn bút. Mọi người đều đặt bát xuống. Thổ ti Mạch Kỳ nhìn kỹ từ người một, lúc ấy mới hắng giọng nói, tôi ốm, già rồi, nhiều năm nay lo cho sự nghiệp của nhà Mạch Kỳ, mệt mỏi lắm, không sống nổi mấy năm nữa. Tôi nghĩ, không hiểu tại sao con người qua một đêm lại có thể trở nên như thế. Tôi hỏi, cha sao mà mệt, mà già, mà ốm nhanh thế được? Bấy nhiêu thứ cùng một lúc vậy à? Cha giơ tay nói, cứ để cha nói, nếu con không ngốc, anh trai con không thông minh, cha đâu có mệt, đâu có già, đâu có ốm nhanh. Cha của con nhiều đêm nay không ngủ nổi. Cha cúi thật thấp, hai tay bịt mắt, nói thật nhanh, tưởng đâu nếu ngắt nửa chừng sẽ không còn sức lực để nói tiếp. Giọng cha rất thấp, nhưng với chúng tôi lại rất vang. Tóm lại một câu, cha nói, cha nhường vị trí thổ ti lúc cha còn sống, nhường cho người thừa kế hợp pháp, con trai lớn của cha là Đơn Chân Cống Bố. Thổ ti tuyên bố thoái vị. Ông nói, vì mọi người đều biết, mà cũng vì lòng ông phải thoái vị, nhường vị trí cho người con thông minh. Thổ ti ngồi nói một mình, đầu cúi không ngước lên nổi. Thật ra ông nói cho mình nghe. Thổ ti chuẩn bị thoái vị, nói cho thổ ti không muốn thoái vị nghe. Có lúc, lòng người chia đôi, một nửa một thế này, một nửa muốn thế kia. Đầu óc con người cũng có hai tiếng nói. Cuối cùng ông nói, chọn người con trai lớn kế vị là hoàn toàn đúng đắn, vì đấy là con trưởng, không phải con thứ, vì đấy là người thông minh, không phải là người ngốc. Thổ ti Mạch Kỳ muốn an ủi thằng con thứ. Với lại, con thứ của nhà Mạch Kỳ sau này sẽ là thổ ti Nhung Cống. Tana hỏi, người ngốc không làm thổ ti Mạch Kỳ sẽ làm thổ ti Nhung Cống hay sao? Thổ ti Mạch Kỳ không trả lời nổi. Không ai ngờ, ông thư ký hôm qua không nói được, lúc này lên tiếng. Thổ ti nói rất đúng, con trai lớn phải làm thổ ti, nhưng thổ ti cũng nói sai. Không có sự việc nào có thể chứng minh cậu hai là ngốc, cũng không có việc lớn nào chứng minh cậu cả là người thông minh. Bà thổ ti há hốc miệng nhìn ông thư ký. Thổ ti nói, chuyện ấy thì ai cũng biết. Ông thư ký nói, cách đây ít lâu, ông còn bảo tôi ghi lại, thằng con ngốc nhưng không ngốc, cậu làm được những việc mà người thông minh khó tưởng tượng nổi. Thổ ti lớn tiếng, ai cũng bảo nó ngốc, nhưng cậu ấy thông minh hơn cả người thông minh. Thổ ti cười nhạt, cái miệng ông lại mọc lưỡi rồi đấy à, nói được rồi đấy à, ông sẽ đánh mất cái lưỡi mới mọc kia mất thôi. Ông đánh mất một thổ ti tốt, tôi cũng không có gì phải tiếc nửa cái lưỡi của mình. Ta sẽ giết ngươi. Xin ông cứ việc, nhưng tôi đã thấy cái cơ nghiệp nhà Mạch Kỳ lung lay bởi sự ngu xuẩn của ông. Thổ ti thét to, việc nhà ta thì có liên quan gì đến ngươi? Chẳng phải ông đã bảo tôi làm thư ký hay sao? Thư ký là lịch sử. Tôi nói, thôi ông đừng nói nữa, ghi lại những gì đã trông thấy, không phải là lịch sử ấy sao? Ông thư ký mặt đỏ bừng quát to với tôi, cậu biết thế nào là lịch sử không? Lịch sử nói với mọi người cái gì đúng, cái gì sai, đó là lịch sử. Này, ông chỉ còn một nửa cái lưỡi thôi đấy. Anh tôi sắp chính thức trở thành thổ ti, nói với ông thư ký. Tôi làm thổ ti cũng cần thư ký, ghi chép lại tất cả những việc tôi làm. Nhưng ông đừng vội để tôi biết trong miệng ông còn nửa cái lưỡi nữa. Lúc này ông phải mất lưỡi rồi đó. Ông thư ký nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt anh tôi, rồi nghiêm khắc nhìn thẳng mặt thổ ti, biết rằng mình lại mất lưỡi. Ông ta nhìn tôi, nhưng ông không có biểu hiện gì về chuyện phải mất lưỡi vì tôi. Mặt ông thư ký trắng hơn tờ giấy lúc nói với tôi, giọng ông khàn khàn. Thưa cậu mất nhiều hơn hay tôi mất nhiều hơn? Không ai câm lần thứ hai. Ông ta nói, càng không có người mà ai ai cũng bảo là ngốc khi ai ai cũng bảo người ấy sẽ lên làm thổ ti. Nhưng vì sự ngu xuẩn của người cha thông minh mà mất cơ hội. Tôi không nói gì. Ông ta nói, tất nhiên, cậu được làm thổ ti cũng bởi sự ngu xuẩn của người thông minh, bởi sự ngu xuẩn của ông anh. Lúc chúng tôi nói chuyện thì người đao phủ đã chờ ở dưới nhà. Tôi không muốn thấy ông ta mất lưỡi lần thứ hai, nên cáo biệt ông ta ở ngay trên gác. Ông ta nói với cô vợ xinh đẹp của tôi bằng thứ tiếng nói mà ai nghe cũng hiểu. Thưa cô, xin cô đừng lo cho cậu, đừng cảm thấy mất hy vọng. Người tự nhận là thông minh sẽ phạm phải sai lầm. Câu ấy ông ngoái lại, nói khi đi xuống thụ hình. Sau đấy, ông nói gì nữa đều bị gió làm rối loạn, chúng tôi không nghe. Chúng tôi không ai nghe rõ. Anh cũng theo ông ta đi xuống. Cơn gió qua đi, mọi người nghe thấy tiếng anh tôi. Ông cũng có thể chọn cái chết. Ông thư ký đứng lại giữa cầu thang, ngước lên nhìn người sướng quá hóa rồ kia, nói, tôi không chết, tôi phải xem ông chết trước mặt tôi. Tôi quyết định tử hình ông. Ông đã là thổ ti mạch kỳ chưa? Thổ ti chỉ nói thoái vị nhưng chưa thật sự thoái vị. Thôi được, trước hết lấy lưỡi của ông. Khi tôi lên làm thổ ti lập tức giết ông. Đến lúc ấy ông sẽ không giết một mình tôi đâu nhỉ? Đúng vậy. Hãy cho tôi biết ông giết ai. Tôi là thư ký của ông, thưa ông. Đến lúc ấy ông sẽ biết. Em trai ông? Hắn là đứa không cam tâm làm một thằng ngốc. Bà thổ ti? Đến lúc ấy bà ta sẽ biết ai thông minh hơn ai. Người vợ của em trai ông? Anh cười nói, mẹ kiếp, đúng là một cô gái đẹp, đẹp hơn cả yêu tinh. Đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy cô ta. Ông thư ký cười, những việc mà ông làm quả nhiên đều nằm trong dự đoán của mọi người. Ông nói đi, nói để khi thụ hình đỡ đau hơn. Người thư ký vốn ôn tồn nhã nhặn lần đầu tiên nói ra một lời thô lỗ. Mẹ kiếp, tôi cũng sợ. Đó cũng là câu nói cuối cùng ông để lại trên đời mà chúng tôi nghe thấy. Tana chưa được thấy hành hình, cũng chưa được thấy người bị cắt lưỡi. Nàng đứng dậy đi xuống nhà. Bà thổ ti nói với chồng, mình chưa được thấy một thổ ti khác dùng cực hình với con người, không xuống xem à? Thổ ti lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Ông muốn để mọi người biết, để có quyết định thoái vị, ông phải chịu đau khổ biết chừng nào. Bà thổ ti không quan tâm đến chuyện đó, bà nói, ông không đi, tôi đi. Tôi chưa được thấy người chưa làm thổ ti lại hành xử quyền của một thổ ti. Nói xong, bà đi xuống. Chỉ lát sau, cả căn gác trở nên trống vắng. Thổ ti đối diện với thằng con ngốc, vẻ mặt ông càng đau khổ hơn. Nỗi đau khổ trong tôi còn gấp chục lần trăm lần đau khổ của ông, nhưng không thấy điều ấy trên khuôn mặt thản nhiên của tôi. Tôi lại ngước nhìn lên trời. Trên trời có gió, từng cụm mây trôi nhanh qua khung cửa sổ có nền trời xanh. Không muốn gặp thổ ti sắp xuống chức, tôi liền quay đi. Vừa bước một chân ra khỏi cửa, bỗng cha ở phía sau nói, Con không muốn ngồi với cha một lúc à? Tôi nói, con không thấy mây trên trời. Quay lại ngồi đây. Con phải ra ngoài, trời ngoài kia có mây, con phải xem mây. Thổ ti đành ra theo, cùng đứng với tôi nơi hành lang, nhìn mây bay trên trời. Trên khoảng đất trống ngoài kia không ồn ào như mọi khi có người phải thụ hình. nắng chói chang chút lên đầu mọi người giống như úp lên một cái chụp kim loại lóng lánh. Mọi người lặng lẽ không một âm thanh đẩy cái chụp kia. Tĩnh lặng quá, Thổ Ti nói. Chẳng khác nào ở đời không có nhà Mạch Kỳ. Con có giận cha không? Con giận cha. Con có giận mình là một thằng ngốc không? Con không ngốc. Nhưng trông con là một thằng ngốc. Cha còn ngốc hơn con, hắn ngốc hơn cha. Cha lắc lư tấm thân nói, cha đau đầu lắm, đứng không vững nữa. Tôi nói, cứ ngã vật xuống đi, có Thổ Ti mới rồi, không cần đến cha nữa. Trời đất ơi, thằng con bất hiếu, liệu có còn là con của ta nữa không? Vậy ông có phải là cha của tôi không? Thổ Ti đứng vững lại, thở dài nói, cha không muốn làm như thế. Nếu truyền ngôi cho con, anh con sẽ gây sự. Con làm những việc thông minh gấp trăm lần anh con, nhưng cha không dám chắc con sẽ thông minh mãi. Cha không dám khẳng định con không ngốc. Giọng nói của cha gây xúc động lòng người. Tôi muốn nói với cha một điều gì nhưng nghĩ mãi không ra. Mây đen từ đâu kéo đến che phủ bầu trời. Cùng lúc trên khoảng đất trống là tiếng thở dài của mọi người. Ôi, làm cho cả tòa nhà như rung lên. Chưa bao giờ tôi được nghe tiếng than thở như thế của số đông người khi con dao trong tay đao phủ chém xuống. Tôi nghĩ, Thổ Ti không nghe thấy, nếu nghe thấy ông phải sợ lắm. Tôi nghĩ cha sẽ thay đổi ý định. Tôi đi xuống, ông theo sau. Tôi muốn nói thật với cha, cuối cùng tôi là người thông minh hay ngốc. Tôi quay lại, cười với cha. Tôi rất vui vì đã quay lại cười với cha. Cha nên coi trọng cái cười ấy của tôi. Đứng cao hơn thằng con ngốc 3 bậc thang, cha rất xúc động nói. Cha biết con hiểu lòng cha. Vừa rồi con nghe thấy tiếng thở dài của dân chúng. Tiếng thở dài tưởng đâu làm rung chuyển mặt đất. Họ như lúc điên kiệu con lên mà chạy, giẫm nát cả lúa má. Cha sợ, cha rất sợ. Mẹ con cũng sợ. Từ hôm ấy cha quyết định nhường ngôi cho anh con ngay khi cha còn sống. Nhìn anh con ngồi vững trên ngôi cũng là để nhìn con bình yên dưới bàn tay của anh con. Lúc ấy trong tôi bỗng trào lên một ý nghĩ. Cái lưỡi đau như kim châm. Tôi biết ông thư ký lại một lần nữa bị mất lưỡi. Cái đau từ ông ta truyền sang tôi. Vậy là tôi nói, con cũng không muốn nói. Câu nói bật ra, cái lưỡi không còn đau.
Chương 37. Tôi không nói.
Bất ngờ, tôi quyết định không nói. Bạn của tôi, ông Ung Bô, một lần nữa và cũng là vĩnh viễn mất lưỡi. Ông ta vì tôi mà mất lưỡi. Cho dù dưới trời này sẽ xảy ra kỳ tích gì đi nữa, thì ông ta cũng không thể lần thứ hai mở miệng nói được. Lần này đao phủ nhổ luôn tận gốc cái lưỡi. Lúc tôi ra đến khoảng đất trống, mây đen trên trời đã tan, nắng lại chiếu rọi. Ông thư ký nằm ở gốc cây hạnh đào, miệng ngậm thuốc cầm máu đặc biệt của nhà nhi y, mắt không chớp nhìn trời. Tôi đến bên ông, thấy mồ hôi ông chảy ròng ròng, liền đưa ông ta vào chỗ thật râm mát. Tôi nói với ông ta, không nói cũng tốt, tôi cũng không nói nữa. Ông ta nhìn tôi, khóe mắt có 2 giọt nước trào ra. Tôi lau nước mắt cho ông, cảm thấy có muối trong đó. Hai cha con nhà nhi y đang thu dọn đồ hành hình. Ở một góc khác của khoảng đất trống, anh tôi và vợ tôi đang đứng nói chuyện dưới bóng râm của bức tường đá nhà Mạch Kỳ. Anh dùng cây roi quất vào bụi tầm gai mọc ở chân tường. Trông Tana có vẻ bối rối không yên, ngón tay nọ vuốt ve ngón tay kia. Họ trao đổi xem ra có thích thú không khi trông thấy một người mất lưỡi. Tôi không muốn nói, cho nên không tham gia vào câu chuyện của họ. Có thể rất hứng thú với câu chuyện, bà Thổ Ti đi tới chỗ họ đứng. Nhưng hai người không chờ bà đến gần, liền mỗi người đi một ngả. Họ lên gác. Trước khi lên, vợ tôi cũng không nhìn về phía tôi, chỉ có mẹ nhìn. Ánh mắt mẹ giống như ánh mắt tôi lúc này nhìn ông thư ký. Lúc này tôi thấy ở một góc khác của bức tường đá dày của nhà Mạch Kỳ lấp ló một khuôn mặt tỏ ra lén lút. Tôi cảm thấy mình nhìn ra điều gì ở khuôn mặt kia. Đúng vậy, nhìn khuôn mặt kia là biết từ lâu rồi hắn không nói chuyện với ai, thậm chí không thầm nói gì với chính mình. khuôn mặt cô độc như vầng trăng lại ló ra ở góc tường. Lần này tôi thấy vẻ hận thù dưới cái cô độc kia. Lập tức tôi nhớ ra đấy là ai. Hắn là kẻ thù truyền kiếp của nhà Mạch Kỳ, thề trả thù cho người cha đã chết. Lúc tôi còn trên biên giới thì hắn đã lên đường về đây, không hiểu tại sao hôm nay mới xuất hiện. Mẹ đã đến gần cửa lớn, bà quay lại nhìn tôi. Nhưng tôi đã quyết định không nói, cho nên cũng không cần phải bảo cho bà biết tin kẻ thù đã đến. Dù sao thì kẻ thù cũng không gây nguy hiểm cho phụ nữ. Tôi ngồi dưới gốc cây hạnh đào nhìn bóng tòa nhà đổ dài trong nắng chiều, nhìn núi non sáng rõ dưới trời thu. Thoạt tiên, Ung Bô nằm sau lưng tôi, sau đấy cha con Đao Phủ đưa ông ta đi. Cuối cùng mặt trời khuất núi, gió ù ù thổi ngoài cánh đồng, chim về tổ bay trong gió trông như những mảnh vải tả tơi. Đã đến giờ ăn tối, tôi đi thẳng về nhà ăn. Cả nhà đang ở đấy, mọi người nở nụ cười vui vẻ với tôi. Tôi nghĩ có thể vì tôi đã trở thành thằng ngốc không làm hại ai, mọi người tranh nhau nói chuyện với tôi, nhưng tôi đã quyết định không nói một lời. Miệng anh nói chuyện với tôi nhưng mắt lại nhìn vào Tana ngồi bên cạnh tôi. Chú em không nói chuyện khiến cả Tana cũng nghĩ rằng chú ngốc. Anh nói chuyện với cô em dâu vô cùng xinh đẹp. Thằng ngốc để ấm ức trong bụng, không như chúng ta nói tuốt ra ngoài. Ánh mắt Tana tóe lửa xanh. Tôi cứ nghĩ nàng chĩa thẳng vào ông anh chồng đang hớn hở. Không ngờ đôi mắt nàng quay về phía tôi. Lúc này thì anh không còn nói mình không phải là ngốc nữa nhé. Tôi nhớ lại mọi chuyện, không nhớ lúc nào mình đã nói với nàng rằng mình không phải là thằng ngốc, nhưng tôi quyết định không nói. Cha lên tiếng, nó không nói, các người không nên buộc nó phải nói. Nó cũng là một người đàn ông nhà Mạch Kỳ, làm những việc nhà Mạch Kỳ không ai làm nổi. Nói như vậy, lòng ta buồn lắm. Về sau, mọi người đứng dậy đi hết, tôi vẫn ngồi yên. Cha cũng ngồi bất động, cha nói, lúc vợ tôi đi không gọi tôi, vợ con đi cũng không gọi con. Tôi không nói gì. Cha nói, cha biết con muốn về biên giới, nhưng cha không thể để con về. Nếu con thật sự ngốc thì về trên ấy cũng không để làm gì. Nếu con không ngốc thì tốt thôi. Biết đâu hai anh em nhà Mạch Kỳ dùng thứ vũ khí tốt nhất chơi nhau một trận. Tôi không nói. Cha bảo tôi, ông quản gia Thọt cho người về đón con, cha bảo họ về đi. Cha nói tiếp, cha không dám giao phó tất cả cho con làm được nhiều việc lớn nhưng cha không dám khẳng định con là người thông minh. Thà rằng cha tin đấy là kỳ tích, có thần thiêng phù trợ nhưng cha không dám dựa vào kỳ tích để quyết định. Tôi đứng dậy, bỏ đi, để một mình cha ngồi lại nhà ăn. Ông gục đầu thật thấp. Trong phòng, cô vợ xinh đẹp của tôi đang soi gương chải tóc, mái tóc dài óng ả dưới ánh đèn. Tôi cố không để bóng mình xuất hiện bên vẻ mặt kiều diễm của nàng trong gương. Nàng cười với mình trong gương, thở dài với bóng mình trong gương. Tôi lặng lẽ nằm lên giường. Sau đấy nàng lên tiếng, suốt cả ngày anh không ở bên em. Gió thổi phía ngoài bức tường đá dày, gió thổi bay lá vàng và cành khô. Nàng nói, ở đời này không ai tưởng một người con gái đẹp như em mà bên mình lại không có con trai. Gió thổi ngoài sông, nước sông ấm áp. Gió thổi từng hoa nước từ lòng sông mẹ ấm áp, hoa nước trở nên lạnh lẽo. Vậy là nước ngày nào cũng trở nên lạnh lẽo. Cho đến một đêm, nước lúc bay lên vẫn là những giọt nước, rơi xuống là những hạt băng, đó là mùa đông đã đến. Anh trai của anh nói chuyện rất lâu với em, anh ấy đúng là người con trai tuyệt vời, tuy anh đã từng bại trận. Tana vẫn ngắm nghía mình trong gương, tôi nằm trên giường, trước mắt xuất hiện cảnh mùa đông đến. Ngoài đồng mùa màng đã thu dọn sạch sẽ, từng đàn quạ đen mỏ đỏ, chim bồ câu trắng bay rợp trời, lượn vòng ca hát. Như vậy vẫn không đủ làm náo nhiệt mùa đông. Vì dòng sông hối hả chảy làm cho tất cả trở nên sống động, đang nằm dưới lớp băng. Tana nói, không ngờ anh thật sự không nói. Cuối cùng nàng rời tấm gương, ngồi bên giường, lại nói, trời đất ơi, thế giới này có chàng ngốc không nói năng, sao lại thế cơ chứ? Lúc ấy có tiếng gõ cửa, Tana khép vội tà áo rồi ngồi lại trước gương. Anh tôi đẩy cửa bước vào, ngồi bên giường, quay lưng về phía tôi. Tana ngồi trước gương, quay lưng lại hai anh em tôi. Anh nhìn người con gái trong gương nói, tôi vào thăm chú em. Vậy là hai người nói chuyện với nhau qua tấm gương. Tana nói, đến cũng chẳng ích gì, nhà em không nói nữa rồi. Cô bảo chú ấy không nói hay là tự chú ấy không nói? Đầu óc đàn ông nhà Mạch kỳ thế nào ấy nhỉ? Tôi không như chú ấy. Nhất định hai người còn nói nhiều chuyện, tôi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy họ chào nhau để ra về. Tana vẫn soi gương, quay lưng lại phía anh tôi. Anh đã ra đến cửa, lại ngoái lại nói, tôi sẽ đến thăm chú ấy luôn. Hồi nhỏ tôi quý chú ấy lắm, về sau muốn làm thổ ti chú ấy hận tôi, tuy vậy tôi vẫn đến thăm. Tana tết bím mái tóc đang bỏ xõa, lúc này nàng lại soi gương, gỡ bỏ những bím tóc. Anh đứng ngoài cửa sổ nói vào, cô ngủ đi, tòa nhà to thế này, cô lại đẹp, khỏi lo không có người nói chuyện. Tana cười. Đứng ngoài cửa sổ, anh cũng cười, nói, chú em tôi đúng là ngốc, thế giới không ai đẹp hơn cô, vậy mà chú ấy không nói chuyện với cô. Trong tiếng chân chậm chậm xa dần của anh, Tana thổi tắt đèn, ánh trăng tràn vào phòng. Đêm thu trời se lạnh, nhưng Tana không sợ, nàng đứng trước giường, cởi bỏ từng chiếc áo quần, rồi đứng một lúc cho tiếng chân ở ngoài mất hẳn mới lên giường. Nàng nói, ngốc ơi, em biết anh chưa ngủ, chỉ giả vờ ngủ thôi. Tôi nằm bất động. Nàng nói, chờ đến sáng mai, anh không nói gì thì đúng là anh không nói thật sự. Sáng hôm sau tôi dậy muộn hơn mọi khi, mở mắt ra thì Tana đã soạn sửa trang điểm xong. Nàng mặc bộ đồ màu đỏ tươi, ngồi ngay cửa nơi có nắng chiếu vào. Trời ơi, nàng đẹp quá, nàng ngồi kia giống như một bông hoa mới nở. Thấy tôi thức dậy, nàng đi tới, cúi xuống nói, em chờ anh dậy. Người ta bảo vợ phải chờ chồng dậy. Với lại, anh vẫn hỏi những chuyện cũ phải không? Nếu không, anh càng tỏ ra ngốc. Người con gái xinh đẹp cúi xuống với tôi, nhưng tôi vẫn ngậm miệng. Nàng nói, nếu anh không nói gì thì quả thật là một anh ngốc, trở thành người không biết mình là ai, là chàng ngốc không biết mình đang ở đâu. Anh nói đi. Vì ngủ suốt đêm cũng vì không nói, miệng tôi ngậm nên bắt đầu hôi. Tôi hà hơi rất hôi, nàng bịt mũi đi ra cửa. Tôi như một con vật sắp chết, há to miệng, hà hết mùi hôi trong miệng. Cho đến khi miệng không còn mùi hôi, tôi mới nghĩ đến chuyện của mình. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nằm trên giường suy nghĩ, mắt nhìn vào góc tường bám đầy bụi và mạng nhện ám khói. Sau đấy, tất cả những thứ đó đều chui cả vào đầu óc tôi. Hôm ấy, tôi đi khắp nơi, đầu óc vẫn vương vấn nụ cười trong mơ. Tôi đi để tìm một nơi nào đấy nhắc nhở tôi đang ở đâu. Nhưng những gì đang có ở trước mắt như một kiếp khác, quen thuộc đấy nhưng rất xa lạ. Dinh cơ nhà thổ ti cao to hùng vĩ, lùi ra xa để nhìn, nó hơi nghiêng, đến gần nhìn sát đất, từng viên đá trên nền như đang mục giữa. Tôi nhớ đến câu chuyện của bậc trí giả Đăng Ba. Có lần ông đến một thánh địa cũng là một khoảng đất trống. Ông muốn nói đùa với các vị tăng lữ, liền bảo một vị ôm lấy cột cờ trên khoảng đất trống. Vị tăng lữ không tin cột cờ sẽ đổ nên đến ôm. Cột cờ rất cao, vị tăng lữ ôm cột cờ và nhìn lên trời, thấy trời thăm thẳm, mây bay giống như lá cờ đang bay. Sau đấy cột cờ bắt đầu lung lay, ông ta ra sức giữ cho cột cờ khỏi đổ, nếu không mây sẽ không bay. Vị tăng lữ kia mệt quá, chết ngay dưới chân cột cờ. Lúc này tôi nhìn bầu trời, bức tường đá của tòa nhà cũng đang đè xuống tôi, nhưng tôi không chống đỡ nó. Vì tôi không phải là người thông minh, mà chỉ là thằng ngốc. Trên trời mây bay, bức tường đổ xuống, cuối cùng mọi người đều bình an vô sự. Vậy là tôi cười với bầu trời. Kẻ thù của nhà Mạch Kỳ, kẻ thù định ra tay với tôi trên biên giới, lấp ló bên bức tường, bộ mặt đầy vẻ bí hiểm, không có tác dụng thức tỉnh đầu óc tôi. Hắn lấm lét đi đến sau tôi rồi ngồi xuống, vén áo, bảo tôi nhìn thanh gươm ngắn và thanh gươm dài mà hắn đã từng múa may trước mặt tôi, nói, ta sẽ giết cha và anh trai nhà ngươi. Tôi cười. Sát thủ nghiến răng biến mất. Mẹ đưa tôi vào phòng của bà, nhả mấy hơi thuốc phiện vào tôi. Đầu óc hồ đồ của tôi tỉnh lại đôi chút. Mẹ rơi nước mắt nói với tôi, con không sợ, con ở bên mẹ, thằng con ngốc của mẹ ạ. Mẹ lại nhả khói thuốc vào tôi. Thuốc phiện đúng là tuyệt vời. Chỉ giây lát sau tôi ngủ thiếp đi. Hơn nữa, trong giấc mơ tôi phiêu diêu bay lên. Tỉnh dậy lại là một buổi sáng. Mẹ nói: "Con ơi, con không muốn nói chuyện với ai, con nói chuyện với mẹ đi." Tôi cười ngây dại với mẹ. Nước mắt bà Thổ Ti lại rơi. "Không nói chuyện với người khác, con nói chuyện với mẹ. Nói với mẹ, mẹ là mẹ của con." Tôi mặc áo quần ra khỏi phòng mẹ. Phía sau tôi, mẹ ngồi dưới đất ôm ngực. Ngực tôi cũng đau, tôi đứng lại, chờ cho cơn đau qua đi. Không cái đau nào là không qua đi, cái đau trước mắt cũng vậy. Cái đau như mũi tên đâm vào ngực, nó dừng lại giây lát nơi trái tim đang co bóp, rồi xuyên ra phía sau, bay đi như một con chim. Từ phòng mẹ đi xuống, ngoặt sang bên là phòng tôi. Lúc này hai thằng nhỏ đứng phía sau tôi, bỗng chúng lên tiếng làm tôi giật mình. Nắng từ phía đông dọi tới, tôi nhảy lên, lúc rơi xuống suýt nữa thì dẫm vào bóng mình. Trạch Lang nói với tôi: "Tại sao cậu không ngủ với cô Tana? Đêm hôm qua cậu cả đến thăm cô hát." Thằng Nhi Y giơ một ngón tay lên, xịt. Trong phòng có tiếng Tana đang mặc áo, tiếng áo lụa chạm vào da thịt, có tiếng đi chân trần trên thảm. Lúc có tiếng lược ngà rào rào chải tóc, Tana lại bắt đầu hát. Chưa bao giờ tôi được nghe Tana hát. Tôi đi với hai thằng nhỏ xuống lầu, ra đến khoảng đất trống chúng tôi vẫn tiếp tục đi, đi về phía ngọn đồi có nhà người đao phủ. Mùi dược thảo trong sân nhà đao phủ thật dễ chịu. Đầu óc tôi tỉnh táo, tôi nhớ lại những lần đến đây, nhớ lần đi xem phòng cất giữ áo quần của người bị hành hình. Đến dưới cái phòng cô độc ấy, hai thằng nhỏ đi lấy thang, thằng Nhi Y nói: "Thường xuyên đến đây, mấy bộ quần áo kia sẽ trở thành bạn thân." Trạch Lang cười, mấy hôm nay tiếng cười của nó trở nên thô lỗ. Tiếng cười khà khà giống như tiếng chim đêm chỉ có trong rừng đại ngàn. Nó nói: "Đầu óc mày có bệnh như đầu óc cậu rồi phải không? Áo quần thì làm sao mà làm bạn được?" Thằng Nhi Y rất tức, giọng nói do dị ngày thường bỗng trở nên kiên quyết. "Đầu óc tao như đầu óc cậu thì không có bệnh tật gì sất. Áo quần này không phải là thứ bình thường, toàn là của người bị hành hình để lại, trong đó có linh hồn của họ." Trạch Lang định sờ, nhưng tay nó dừng lại nửa chừng, miệng thở gấp gấp. Nhi Y nói: "Mày sợ rồi đấy." Trạch Lang cầm lấy một cái áo màu tím đỏ. Trong phòng rất nhiều bụi bay lên, không ngờ áo quần lại nhiều bụi như thế. Chúng tôi khom người, ho sặc sụa, nhưng cổ áo còn vết máu thâm tím hình vòng cổ lay động, tưởng như có linh hồn cư trú ở đấy. Nhi Y nói: "Họ trách tôi đem người sống đến đây, chúng ta đi đi." Chúng tôi chui ra khỏi căn phòng đầy bụi, đứng dưới nắng. Thằng Trạch Lang tay vẫn cầm cái áo kia, đấy là cái áo đẹp. Tôi không nhớ mình đã thấy cái màu tím đó kia ở... Tôi không nhớ mình đã thấy cái màu tím đỏ kia ở đâu rồi. Cái áo còn mới, tưởng như vừa mới may hôm qua, màu sắc còn tươi nguyên. Tôi chưa kịp nhớ cái màu kia, dưới nắng bỗng nó trở nên ảm đạm, phai màu, biến thành cái màu tím bầm ngay trước mắt tôi. Màu tím này trông càng kỳ diệu, cùng màu với vệt máu trên cổ áo. Tôi rất xúc động, muốn mặc cái áo ấy lên người. Thằng Nhi Y quỳ xuống van lạy tôi nhưng vẫn không thay đổi được ý muốn của tôi. Mặc cái áo ấy lên, người tôi căng như có ai ôm chặt. Tôi không muốn cởi nó ra. Thằng Nhi Y nấu một ít thảo dược cho tôi uống. Cái cảm giác căng như bó lấy người không còn, người và áo như nhập là một. Cái áo cũng không muốn nói chuyện, hoặc tôi đã thỏa mãn nguyện vọng của nó là đưa nó đi khắp nơi, nó cũng nghe theo nguyện vọng giữ im lặng. Lúc này mọi cảnh tượng trước mắt đều có màu tím khác, đậm hoặc nhạt. Dòng sông, núi rừng, nhà cửa, cây cối đều được phủ một màu tím, thêm vào đấy là màu máu đang phai dần, trở nên cũ kỹ. Bà Thổ Ti đang nằm bên bàn đèn nói: "Cái áo kỳ quái quá, mẹ không nhớ con có cái áo này từ bao giờ." Tana thấy tôi, vẻ mặt hăm hở như trông thấy sương mù tan trong nắng. Nàng bảo tôi thay cái áo khác. Nàng tìm trong tủ áo quần, nhưng lấy ra cái nào cũng đều bị tôi dẫm xuống chân. Nàng ngồi giữa đống áo quần đủ màu sắc, mặt giống như tảng đá dưới sông lộ trên mặt nước, bị nắng làm cho khô đi, rất khó coi. Nàng cứ kêu lên: "Em không chịu nổi nữa rồi, em không chịu nổi nữa rồi." Thế rồi nàng bỏ đi ra ngoài. Tôi mặc cái áo tím, ngồi trong căn phòng của mình, mắt nhìn vào giữa bông hoa vàng trên tấm thảm trải nhà, chợt thấy trong đó có bóng Tana đang đi trên hành lang vào phòng anh trai tôi. Anh cũng ngồi xếp bằng trên thảm như tôi. Cô vợ xinh đẹp của thằng em ống ẹo đi tới, rúc đầu vào lòng anh. Nàng như không còn đứng vững, liền ngã xuống, cánh tay đụng vào mũi anh. Cô gái xinh đẹp đang ngả vào lòng, máu mũi của anh từng giọt chảy xuống. Thổ Ti trẻ là một người lãng mạn, nhưng cũng không nghĩ rằng mình lại được bắt đầu cuộc phóng đãng với người con gái đẹp nhất thế gian này. Em làm anh chảy máu. Anh ôm em đi, ôm chặt vào, đừng làm em sợ. Thổ Ti trẻ ôm chặt, máu mũi nhỏ vào mặt nàng. Nhưng Tana không quan tâm. Thổ Ti trẻ nói, em đụng làm anh chảy máu. Anh chảy máu à? Đúng là anh chảy máu rồi. Anh là người đứng đắn, em không sợ. Ai không phải là người đúng đắn? Em trai anh. Nó là một thằng ngốc. Anh ấy làm nhiều người sợ. Em đừng sợ. Ôm lấy em đi. Lúc ấy Thổ Ti già cũng đang ngồi trong phòng. Mấy hôm nay ông suy nghĩ lúc nào thì chính thức chuyển ngôi cho cậu con trai lớn bại trận. Nghĩ cho đến khi không muốn nghĩ, ông đã uống say, lim dim cặp mắt. Bỗng ông bị cơn thèm khát tình dục khống chế. Những ngày này ông đều sống một mình, không ai đến thăm ông. Vậy là với cơn thèm khát, có thể đây là cơn thèm khát cuối cùng bùng phát. Ông vào phòng vợ. Bà Thổ Ti đang nằm bên bàn đèn say sưa với khói thuốc, khuôn mặt chập chờn sau làn khói giống như được cắt bằng giấy. Khuôn mặt ấy cười với ông. Thổ Ti già đứng không vững, vẻ mặt đau khổ quỳ trước bàn đèn. Bà Thổ Ti tưởng chồng thay đổi ý định liền nói, mình hối hận rồi sao? Thổ Ti già đưa tay ra vén áo vợ, miệng phát ra những âm thanh như của loài thú dữ. Âm thanh ấy và mùi rượu trong miệng Thổ Ti già làm thức tỉnh ký ức đau khổ của bà. Bà hất cái già cũ trên người xuống nói, đồ súc sinh già, ông làm tôi sinh ra một đứa con như thế đấy, ông cút đi. Vị Thổ Ti già không nghĩ ngợi gì, nỗi thèm khát đang thiêu đốt ông. Vậy là ông sang buồng bà Ương Tống. Ương Tống đang ngồi tĩnh tọa, hơi thở mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một dài. Vụ Thổ Ti già chồm lên người bà ta. Lúc ấy vợ tôi cũng đang bị anh tôi đè xuống. Đau khổ xâm chiếm lòng tôi, giống như một mũi tên xuyên ngực, dừng lại nơi trái tim, lại giống như một con chim xuyên lưng, kêu chiếp chiếp rồi bay đi. Giữa ban ngày ban mặt, hai đôi trai gái đang cấu xé đánh đu, làm cho cả khu nhà đung đưa. Tôi nhắm mắt, đến toàn thân cũng đung đưa chuyển động theo. Tiếng sấm ầm ì từ xa cuộn tới, khu nhà lại càng đung đưa lay động. Tôi ngồi kia, đầu tiên nghiêng ngả như một cái cây, về sau như hạt gạo trên sàng cứ nhảy lên. Sau cơn nghiêng ngả lay động, Trác Mã và anh thợ bạc vào. Anh thợ bạc rất khỏe, không hiểu tại sao tôi lại ngồi trên lưng anh. Rất nhanh chóng chúng tôi chạy ra khoảng đất trống. Trước mắt mọi người, cha và bà ba, anh và vợ tôi từng cặp một gần như trần truồng từ trong nhà lao ra. Hình như họ muốn tuyên bố với mọi người trận động đất ấy là do những động tác điên cuồng của họ tạo nên. Mọi người ở phía dưới cùng gào lên a a, tưởng như âm thanh từ lòng đất vang lên trước khi động đất. Tiếng vang trầm ấm khiến mọi người cảm thấy như có một sức mạnh to lớn vô cùng. Hai cặp trai gái bị âm thanh kia chặn lại nơi cầu thang không dám xuống. Lúc ấy họ mới phát hiện mình gần như không mảnh vải che thân, đang đứng trước đám đông dân chúng. Thổ Ti thì không sao vì ông cùng với vợ ba, nhưng anh tôi thì không như thế. Anh đang cặp với cô vợ xinh đẹp của người em trai. Trong khi họ chưa biết nên quay vào phòng mặc áo quần hay xuống tiếp để chạy cứu mạng, từ nơi sâu của lòng đất lại rung động mạnh mẽ. Mặt đất lại đung đưa, bụi tung mù mịt. Hai đôi trai gái trên lầu bị ngã quỵ. Lúc ấy tiếng reo hò nghe như thác đổ. Một góc của tòa lâu đài của Thổ Ti Mạch Kỳ bị đổ xuống, gạch đá gỗ lạc giống như giấc mơ tan vỡ từ trên cao rơi xuống, làm cho gạch và gỗ lẫn lộn. Đất xây nên tòa lâu đài kiên cố trở thành cột khói bụi dâng lên cao. Mọi người bò ra đất, tưởng đâu nhà Bạch Kỳ tiêu tan trong không trung. Bụi tan, một góc tòa nhà không còn, nhưng tòa nhà vẫn sừng sững giữa trời, xuất hiện bức tường lửa khói đen. Chỉ cần mặt đất rung chuyển một lần nữa thì cả tòa nhà sẽ ụp xuống. Nhưng sóng rung động của mặt đất đã đi xa. đất bụi bay lên cũng đã lắng xuống. Thổ Ti Mạch Kỳ và cậu cả lại xuống xính áo quần xuất hiện, nhưng không thấy hai người đàn bà. Họ đứng trước tòa nhà nói với đám người đang nằm rạp: các người đứng cả dậy, động đất đã qua. Lúc tôi đứng đây, anh còn đỡ tôi, anh nói: xem chú mày, lúc nào cũng trà trộn với đám dân đen, mặt mũi đầy bụi đất. Anh lấy ra chiếc khăn tay lụa lau sạch mặt cho thằng em ngốc, rồi xòe cái khăn trước mặt tôi. Đúng vậy, trên cái khăn là bụi đất. Thằng em ngốc vung tay cho anh một cái tát. Trên khuôn mặt của người thông minh dần hiện rõ hình bàn tay tím bầm. Miệng anh hít khí lạnh, tay che chỗ đau trên khuôn mặt nói: thằng ngốc, vừa rồi tao còn thương hại cho mày vì vợ mày không trung thành, nhưng bây giờ thì tao mừng. Bây giờ tao mừng vì tao không thông dâm với vợ mày. Anh ta định làm tổn thương thằng em đã gây nên sự uy hiếp mạnh mẽ với anh ta. Nói chung, sự tổn thương ấy sẽ làm cho người thông minh trở nên ngu ngốc, càng không thể nói là tôi. Nhưng hôm nay không như vậy. Tôi mặc chiếc áo màu tím. Lúc này tôi cảm thấy sức mạnh của cái áo, nó làm cho tôi quay người lại, đi lên lầu, không để ý gì đến con người điên khùng kia. Tôi vào thẳng phòng mình. Tana vẫn ngồi trước gương, nhưng nét mặt không mộng ảo như khi động đất. Nàng rùng mình: trời đất ơi, gió lạnh từ đâu đến vậy? Tôi nghe thấy mình nói: cút ra khỏi phòng tôi ngay, cô không còn là vợ tôi nữa, cút nhanh đến phòng thằng kia. Tana quay lại, tôi rất vui khi thấy vẻ mặt kinh hãi của nàng, nhưng nàng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nàng cười và nói: tại sao anh vẫn mặc cái áo kỳ quái ấy, chúng mình thay nó đi. Cút khỏi đây ngay. Lúc này nàng khóc: cởi cái áo của anh ra, em sợ. Ngủ với anh chồng cô không sợ à? Nàng nằm vật xuống giường, lén nhìn tôi bằng một con mắt, mắt kia dùng để khóc. Tôi không thích như vậy, tôi muốn hai mắt nàng cùng khóc. Tôi nói: hãy viết thư cho mẹ cô, nói cảm giác của cô đang trần truồng đứng trước mặt mọi người lúc động đất. Nàng không yêu tôi, nhưng nàng không có gan sang ở với cậu lớn nhà Mạch Kỳ. Dù nàng có gan làm thì e rằng cậu lớn cũng không dám. Tôi cho người đi gọi ông thư ký, nàng mới thực sự dùng hai mắt để khóc. Nàng nói: anh hùng quá, mở miệng ra là nói toàn những lời hung dữ. Đúng vậy, tôi lại nói: hễ tôi nói là nói ra những điều trước đây chưa nói. Làm được như vậy, tôi rất vui.
Chương 38: Sát thủ.
Tana định lên giường, bị tôi đạp một cái. Nàng cuộn tròn như con mèo trên thảm, làm ra vẻ đáng thương lắm. Nàng nói: em không muốn nghĩ chuyện gì khác. Em không nghĩ nhiều thế được đâu, em buồn ngủ lắm rồi. Nhưng nàng không ngủ, sắp trở thành người tình mà cậu cả nhà Mạch Kỳ không đến thăm. Trong gian thờ trên gác vang lên tiếng đọc kinh của các lạt ma, nghe như một dòng sông tăm tối từ trên cao tuôn xuống. Tiếng trống, tiếng chuông lúc cao lúc thấp, giống như từng đợt sóng trên sông. Trên mảnh đất này, mỗi lần xảy ra chuyện gì, các tăng nhân lại bận rộn. Nếu thế giới không xảy ra những chuyện xấu xa, sẽ không tồn tại những người thờ thần thánh. Nhưng họ không phải lo chuyện sinh tồn, vì thế giới luôn luôn có chuyện không hay. Tôi nói với Tana: ngủ đi, các thổ ti tối nay bận công chuyện, không đến thăm cô đâu. Tana vẫn cuộn tròn trên thảm, chỉ ngước đầu lên làm tôi nghĩ đến rắn. Con rắn xinh đẹp kia nói với tôi: tại sao anh cứ làm tổn thương đến một người con gái xinh đẹp? Nàng làm ra vẻ đau khổ lắm, khiến ngay cả tôi cũng phải tin rằng nàng vô tội. Tôi không thể nói chuyện với nàng, với lại, người phạm sai lầm không phải là nàng mà là tôi. Tôi mở miệng nói sẽ là sai lầm. Không nói tôi còn có thêm chút sức mạnh. Hễ mở miệng nói chuyện với những người thông minh, tôi luôn luôn ở thế yếu. Tôi rút ngay được bài học, nên kéo chăn trùm kín đầu không nói gì nữa. Ngủ được một lúc, tôi mơ thấy mình lên làm thổ ti. Sau đấy lại nằm mơ thấy động đất. Nằm mơ thấy giữa lúc mặt đất rung rinh, cả tòa dinh cơ chùm trong khói đen. Lúc khói tan, cả dinh cơ lại hiện lên. Tôi tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi. Tôi ra đi giải. Trước đây, có các cô gái phục vụ, tôi toàn đi giải vào cái bô đồng. Cô hầu phải đem đi đổ. Nửa đêm, dậy ra ngoài, nghe thấy mình như tạo nên tiếng mưa, nhìn trăng sao trên trời. Những đêm không có trăng, nước sông vẫn long lanh mở tỏ. Từ hôm Thổ Ti tuyên bố thoái vị, tôi không ra nhà vệ sinh nữa. Tôi là một thằng ngốc, khỏi cần làm theo người thông minh. Đêm hôm nay cũng vậy, tôi ra cửa, đái qua khe lan can tầng gác. Chỉ lát sau, nơi tảng đá dưới nhà bỗng vang lên tiếng như tiếng vỗ tay. Tôi kéo quần lên, tảng đá dưới kia âm thanh vẫn chưa dứt. Tôi chưa vào phòng ngay mà đi một vòng khắp tầng trên tầng dưới trong đêm khuya thanh vắng. Không phải tôi muốn đi mà tấm áo màu tím trên người đẩy tôi đi. Tôi còn thấy cả tên sát thủ kia. Hắn cứ đi lên đi xuống, đi ra rồi đi vào đã nhiều ngày nay. Lúc này hắn đang đứng bên cửa sổ. Tiếng chân tôi làm hắn giật mình bỏ chạy. Tiếng chân hoảng loạn làm cho Thổ Ti phải thức giấc. Ông cầm súng lục từ trong nhà ra bắn theo bóng tên sát thủ. Thấy tôi đứng gần đấy, ông giơ súng lên nhắm vào tôi. Tôi đứng yên làm tấm bia cho ông. Không ngờ ông hét lên rồi ngã vật xuống đất. Rất nhiều ô cửa sổ sáng đèn, mọi người mở cửa chạy ra. Thổ Ti được nâng dậy, ông đứng lên, tay run run chỉ vào tôi. Tôi nghĩ ông cùng với người con thông minh sẽ giết tôi. Chừng như anh tôi không thấy tôi. Người mỗi lúc một đông, tất cả đều đứng vây lấy Thổ Ti. Cũng cần phải nói thêm, cha coi tôi là người mà ông ra lệnh giết, bởi trên người tôi vẫn mặc cái áo tím kia. Tôi mặc tấm áo của người bị giết từ nhiều năm trước, khiến ông coi tôi là hồn ma của người bị giết. Phần lớn những người sắp bị hành hình đều phục tùng luật pháp của nhà Thổ Ti, nhưng người có tấm áo này thì không. Linh hồn ông ta không luân hồi, vẫn cố chấp ám ảnh nơi nhà Mạch Kỳ chờ đợi cơ hội. Người mặc tấm áo tím gặp may. Thằng con ngốc nhà Mạch Kỳ cho ông ta cơ hội, một cơ hội tốt. Thổ Ti Mạch Kỳ trông thấy không phải là tôi, mà là người bị ông giết. Lúc giết người ông không sợ, khi trông thấy người bị giết từ nhiều năm trước, dưới ánh trăng ông lại vô cùng sợ hãi. Mọi người ồn ào một lúc rồi trở về phòng ngủ. Tana không phải là một phụ nữ bình thường. Trong nhà ngoài sân ồn ào vậy mà nàng vẫn không ra ngó xem chuyện gì. Nhân lúc tôi ra ngoài, nàng leo lên giường đi ngủ. Lúc này đến lượt tôi không biết phải lên giường thế nào đây. Trông thấy cái vẻ tiến thoái lưỡng nan của tôi, nàng nói: "Không sao, anh cứ lên đây." Tôi cũng coi như không có chuyện gì, cứ lên giường nằm bên nàng, coi như sắp hết đêm. Buổi sáng nếu muốn gặp mọi người thì vào nhà ăn. Tôi vào, trên đầu cha quấn khăn lụa. Tối hôm qua cha bị đụng sứt trán. Ông nói với người con thông minh: "Con thử nghĩ, tại sao lại xảy ra nhiều chuyện kỳ cục trong một lúc như vậy?" Anh tôi không nói gì, chỉ mải biết ăn. Ông lại nói với hai bà vợ: "Hay là tôi phạm phải sai lầm gì rồi?" Ương Tống xưa nay không nói gì. Mẹ suy nghĩ giây lát rồi nói: "Tôi không biết, nhưng hãy nói với con ông, làm Thổ Ti không có nghĩa là việc gì cũng có thể làm." Tana biết bà ám chỉ chuyện nào với anh trai tôi, lập tức nghẹn lại. Nàng không ngờ người nhà Mạch Kỳ lại bàn luận chuyện gia đình một cách thẳng thắn như vậy. Nàng nói với mẹ tôi: "Con xin mẹ, tôi đã mắng cô rồi, chúng tôi còn xem cô có thể làm được bà Thổ Ti hay không." Mẹ hỏi tôi: "Con không định làm gì hay sao, con của mẹ?" Tôi lắc đầu. Giọng cha rên rỉ: "Đừng nói nữa, tôi già rồi, mỗi ngày một khác, các người không muốn tôi chết trước ngày thoái vị chứ?" Anh tôi cười nói với cha: "Cha lo chuyện đấy làm gì, thà rằng cứ sớm chính thức giao quyền cho con." Cha lại rên rỉ: "Tại sao ta cứ trông thấy người đã chết?" Anh nói: "Có thể họ thích cha." Tôi nói: "Cha thấy con đấy." Cha cười gượng gạo với tôi nói: "Con cười cha không nhận ra ai với ai hay sao? Nói nhiều với con người cái gì cũng cho mình là phải, quả là uổng công." Tôi đứng dậy, cố tình phô cái áo màu tím trước mặt cha, nhưng ông nhìn mà không thấy. Ông nói với đám thuộc hạ: "Các người đưa ta về phòng, ta muốn về." Hãy ghi lấy cái ngày này, Thổ Ti không muốn xuất hiện nữa. Mọi người đã ra về, ông thư ký ngồi trong góc kia đứng dậy nhìn thẳng vào tôi. Mắt ông đang nói chuyện với tôi. Tôi nói, ông khỏi nhanh thế à? Ông ta vẫn lộ vẻ đau đớn, mắt ông nói, những lúc xảy ra chuyện lớn không thể không có mặt. Ông cầm cuốn sổ và cây bút tôi cho, đi ra cửa lại nhìn tôi. Hãy nhớ, hôm nay là một ngày quan trọng. Ông thư ký không nhầm, từ hôm ấy Thổ Ti không ra khỏi phòng của ông. Hồi Ung Bô còn lưỡi, tôi hỏi ông lịch sử là gì? Ông ta nói, lịch sử là môn học ngày hôm qua, không biết hôm nay và ngày mai. Tôi nói, vậy chẳng hóa ra là môn học của các lạt ma. Ông ta nói, không phải là bói toán, không phải là cầu xin trời Phật thần thánh. Tôi tin ông ta. Thổ Ti Mạch Kỳ không còn xuất hiện. Ban ngày ông ngủ, ban đêm suốt đêm cửa sổ ông sáng đèn. Các cô hầu ra vào không ngớt. Có lúc nửa đêm tôi dậy đi giải xong, đứng dưới ánh sao nhìn các cô hầu ra vào, tôi nghĩ, cha ốm rồi. Bệnh của ông cũng thật kỳ lạ, ông cần rất nhiều nước. Các cô hầu ra vào không ngớt, đưa từng chậu nước nóng từ dưới nhà lên. Nước nóng đưa vào một lúc đã lạnh ngay, hễ lạnh lại đưa đi đổ. Ban đêm yên tĩnh, nước đổ ào xuống dưới, nước tung tóe lên các bậc đá, tiếng nước đổ nghe dễ sợ. Tôi rất vui khi thấy cô vợ không trung thành của tôi rất sợ tiếng đổ nước ấy. Mỗi lần có tiếng nước đổ ào xuống đất, bất giác người nàng run lên, giống như đang nằm mơ. Những lúc ấy tôi bảo nàng đừng sợ. Nàng nói, em sợ gì, em chẳng sợ gì sắt. Anh không biết em sợ gì, nhưng anh biết em sợ. Anh ngốc lắm, nàng mắng tôi, nhưng giọng nói lại rất nũng nịu. Tôi ra đi giải, trên người vẫn mặc cái áo màu tím của người bị hành hình. Nếu hỏi tại sao tôi thích cái áo ấy, là bởi trong thời gian này tôi rơi vào tay người hành hình, cảm thấy rất buồn. Nghe quen tiếng đổ nước rất dễ sợ của các cô hầu, tiếng tôi tè xuống dưới kia không là gì. Không biết phải bao lâu nữa mùa đông sẽ qua, mà cũng sắp sang xuân rồi. Đêm nay tôi dậy, giải ngân hà trên bầu trời giống như một con rồng tỉnh giấc đang chậm rãi cuộn mình. Con rồng mỗi khi chuyển mùa, nó lại lặng lẽ đổi hướng. Ngân hà lưu chuyển rất chậm, một vài đêm không thấy thay đổi bao nhiêu. Tôi bắt đầu đái, nhưng không nghe thấy tiếng. Không nghe thấy tiếng, tôi không dám chắc là mình đã đái. Mà không dám chắc điều này, tôi không có cách nào để vào nhà ngủ tiếp. Bên dưới, tòa nhà cao to che khuất ánh sáng về đêm. Tôi bò lên mặt đất như chó dùng mũi đánh hơi mùi nước giải. Tôi không giống chó ở chỗ mũi nó cứ nhăn nhăn chuyển động đánh hơi là để tìm bạn tình, còn tôi tìm mùi của chính tôi. Cuối cùng tôi đã tìm thấy. Đúng là tôi đã đái, chẳng qua vì các cô hầu chăm sóc cha tôi ốm đổ nước quá mạnh, át cả tiếng tôi đái. Tôi yên tâm nhổ nước bọt, đứng dậy, chuẩn bị lên lầu. Đúng lúc ấy, một chậu nước đổ ào xuống, đổ ngay vào đầu. Tôi cảm thấy mình bị vật gì đấy nóng ấm quật ngã. Sau đấy mới nghe thấy tiếng nước đổ rất sợ. Tôi la lớn, ngã ra đất. Rất nhiều người từ phòng Thổ Ti chạy xuống. Phòng tôi tắt đèn, tối om, không một tiếng động. Có thể cô vợ không trung thành của tôi lại mò sang phòng anh trai tôi. Đám thuộc hạ dìu tôi vào phòng cha, cởi cái áo màu tím vẫn mặc trên người. Tôi không có cách nào cưỡng lại họ, vì trên tấm áo đóng một lớp băng mỏng. Tôi không ngờ Tana từ ngoài bước vào. Nàng nói, em xuống nhà tìm mãi, anh đi đâu vậy? Tôi nhăn mũi như chó, nói, đái. Mọi người cùng cười rộ. Tana không cười, nàng xếp cái áo màu tím ở dưới đất, ném qua cửa sổ. Tôi chợt nghe tiếng kêu tuyệt vọng của người đã chết, tưởng chừng trông thấy linh hồn người chết như một lá cờ, như cái áo màu tím kia tung bay trong đêm đông rét buốt. Tana nói với những người ở trong phòng, anh ấy vốn không ngốc thế đâu, cái áo làm anh ấy ngốc. Trong tim tôi lại dâng trào một tình yêu đối với nàng. Đúng vậy, từ khi bắt đầu tôi đã biết, nàng rất đẹp, trên đời này không ai đẹp bằng. Cho nên dù nàng phạm phải sai lầm nào, chỉ cần hồi tâm chuyển ý, tôi sẵn sàng tha thứ cho nàng. Bỗng Thổ Ti lên tiếng, các con, cha vui vì thấy các con như thế. Thử nghĩ mà xem, từ bữa sáng hôm ấy tôi chưa một lần gặp lại cha. Cha vẫn chưa chuyển giao ngôi vị cho anh tôi, mà cũng không đến mức già như tôi tưởng, không phải ốm đau đến mức không chạy chữa nổi. Đúng vậy, cha đã già, đầu bạc, cũng chỉ vậy thôi. Trước đây ông có khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông, lúc này khuôn mặt giống như một bà già. Điều có thể khẳng định ông ốm, hoặc nói cách để ông tin rằng mình có bệnh là trên người ông đắp đầy khăn mùi nóng. Người ông hầu như không mặc gì nhưng đắp kín khăn mặt, toàn thân hơi nóng nghi ngút. Cha nói với tôi bằng giọng người ốm hơn cả người ốm: "Đến đây, con đến bên giường cha." Tôi đi tới, ngồi trước ông, phát hiện cái giường của ông đã được sửa lại. Trước đây cái giường rất cao, ông đã cưa bớt chân thành cái giường thấp, đồng thời từ trong góc phòng kê ra giữa. Cha giơ tay lên, có một vài chiếc khăn mặt rơi xuống. Ông đặt bàn tay mềm nhũn lên đầu tôi nói: "Cha đã làm con phải thiệt thòi con ạ." Ông lại vẫy gọi Tana, nàng đến quỳ xuống nghe cha nói: "Các con lúc nào muốn về trên biên giới thì cứ về, trên ấy là chỗ của các con. Cha cho các con chỗ ấy và thêm 10 bản làm quà cưới." Cha yêu cầu tôi không được tấn công thổ ti mạch kỳ mới sau khi ông chết. Tana nói: "Nếu anh ấy tấn công chúng con thì sao?" Ông lấy cái khăn nóng đắp trên trán xuống: "Phải xem thằng hai của cha có phải là người ngốc thật sự không." Cha còn nói với Tana: "Càng phải xem con thật sự thích người con nào của cha." Tana cúi đầu. Cha cười nói với tôi: "Vợ con đẹp có 102. Nói xong câu ấy, cha hắt hơi thật vang. Lúc nói chuyện, người cha đang nóng bỗng bị lạnh. Tôi và Tana lùi lại, các cô hầu đến quanh cha. Cha vẫy tay, chúng tôi ra khỏi phòng. Về đến phòng mình, lúc lên giường, dưới nhà lại vang lên tiếng đổ nước lạnh, nghe rất sợ. Tana chui ngay vào lòng tôi nói: "Trời đất, cuối cùng thì anh cởi bỏ cái áo kỳ quái kia ra rồi." Đúng vậy, cởi bỏ cái áo màu tím, tôi không khỏi có cảm giác mất mát. Tana lại nói: "Anh không giận em chứ?" Đúng là tôi không giận nàng, không biết có phải vì tôi cởi bỏ cái áo chứa đựng oan hồn không? Thằng con ngốc nhà Mạch Kỳ lâu lắm không nồng nhiệt với vợ, cho nên khi nàng chui vào lòng tôi đã xua đi cảm giác mất mát kia. Tôi làm tình với Tana, tôi chiếm hữu nàng với tất cả sức mạnh của yêu và giận. Người con gái này không cảm thấy buồn vì sai lầm của mình. Trên giường nàng gào rú, thỏa cơn thèm khát, tận hưởng, cuộn tròn ngủ trong lòng tôi. Nàng giống như chưa từng nằm trong lòng người đàn ông khác. Người đàn ông ấy chính là anh trai tôi, đối thủ của tôi, khi tôi gặp khó khăn. Nàng ngủ, nhịp thở đều đặn. Tôi cố gắng suy nghĩ đàn bà là thế nào, nhưng đầu óc cứ bí dị, không nghĩ được điều gì. Tôi lay Tana: "Em ngủ rồi à?" Nàng cười nói: "Chưa, em chưa ngủ. Bao giờ chúng mình về trên kia?" Trước khi cha thay đổi ý kiến: "Em muốn về với anh thật chứ? Anh đúng là ngốc. Em không phải là vợ anh hay sao? Chẳng phải hồi ấy anh nhất định lấy em hay sao? Nhưng mà em cùng với anh trai của anh đúng không?" "Đúng." Tôi khó khăn lắm mới nói ra nổi. Nàng cười và hỏi tôi với giọng ngây thơ: "Lẽ nào em không phải là người con gái đẹp nhất thiên hạ? Đàn ông con trai toàn để ý đến em. Sẽ có một người con trai làm em rung động vào lúc nào đấy." Trước sự ngây thơ và thẳng thắn như vậy, liệu tôi còn biết nói gì nữa? Nàng còn nói: "Chẳng phải em vẫn yêu anh là gì?" Một cô gái xinh đẹp từng ngủ với một người thông minh của thổ ti vẫn còn yêu tôi, liệu tôi còn gì để nói? Tana nói: "Anh vẫn chưa buồn ngủ à? Em buồn ngủ lắm rồi." Nói xong nàng quay người ngủ ngay, tôi cũng nhắm mắt. Lúc này cái áo màu tím lại xuất hiện trước mắt tôi. Hễ tôi nhắm mắt, nó lại hiện lên. Tôi mở mắt, nó vẫn ở kia. Tôi thấy lúc Tana ném qua cửa sổ, nó tung bay như lá cờ trước gió. Cái áo bị thấm nước, cho nên khi vừa tung ra, nó liền bị đóng băng, cứng đơ, rơi xuống. Phía dưới có người đang chờ. Cũng có thể nói, đúng lúc ấy có người đứng dưới. Cái áo trùm lên đầu người kia. Người kia sau một lúc cố vùng thoát, cái áo dính ngay vào người. Tôi trông thấy mặt người ấy, khuôn mặt tôi quen. Đó là tên sát thủ. Hắn đến đây đã vài tháng, vẫn chưa ra tay. Xem ra hắn không đủ dũng khí. Tôi trông thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt thù hận, nhát gan, bị gió rét dày vò, nhợt nhạt hơn cả ánh trăng, nhạy cảm hơn cả vết thương. Cái áo của tôi bay ra ngoài cửa sổ, hắn đứng ngay dưới chân tường nhìn ánh đèn từ phòng thổ ti hắt ra. Gió rét hai hàm răng đánh lập cập. Trời rét, một chiếc áo từ trên trời rơi xuống, chắc chắn hắn không từ chối. Trong cái áo còn tồn tại cả ý chí. Đúng vậy, nhiều sự việc không phải xảy ra trước mắt, nhưng tôi vẫn có thể trông thấy. Chiếc áo màu tím bay ra khỏi cửa sổ, tuy bị đông cứng nhưng rơi vào người La Bố lập tức mềm lại ngay, lớp băng trên áo tan ra. Hắn không phải là tên sát thủ giỏi. Hắn đến đây từ lâu, không phải không có cơ hội ra tay mà cứ vướng mãi với ý nghĩ tại sao phải giết. Kết quả hắn cứ chần chừ mãi. Lúc này thì không như thế. Chiếc áo giúp hắn một tay, hai mối thù đối với nhà Bạch Kỳ hợp nhau lại trong ngày đông rét buốt, vỏ gươm và gươm cũng đông lại. Nó đứng dưới nhà Bạch Kỳ vững chắc không thể lay chuyển, rút gươm cầm trong tay, chỉ nghe thấy trong không trung có tiếng bay phần phật hút lạnh cả xương sống. Sát thủ lên lầu, hắn đi đi lại lại trên lầu theo nguyện vọng của tôi, lưỡi gươm sáng loáng. Lúc này sự lựa chọn của hắn cũng là lựa chọn của tôi. Nếu tôi là sát thủ cũng sẽ đi theo con đường của hắn. Dù sao thì thổ ti cũng sắp chết, tinh thần sung mãn, hăng hái lại ở con người sắp lên làm thổ ti. Sát thủ đến trước cửa phòng anh tôi, dùng mũi gươm cậy chốt cửa. Cậu kẹt lên một tiếng như người giật mình. Trong phòng không có đèn, sát thủ bước qua bậc cửa vào vực sâu tăm tối. Hắn đứng bất động, chờ cho mắt quen với bóng tối. Mọi thứ dần hiện rõ. Đúng vậy, kia là một khuôn mặt. Khuôn mặt cậu cả, con nhà thổ ti Mạch Kỳ. Chiếc áo màu tím không hận thù gì khuôn mặt kia, nó hận thù một khuôn mặt khác, cho nên lập tức muốn quay ra. Sát thủ không biết những chuyện đó, chỉ cảm thấy có một sức mạnh thần bí đẩy hắn ra. Hắn đứng vững, giơ gươm lên, nếu lần này không ra tay có thể không bao giờ có đủ dũng khí để ra tay. Vốn hắn không đủ hận thù, chẳng qua mảnh đất này quy định những người như hắn phải trả thù cho người thân. Lúc chạy trốn đến một nơi thật xa, hắn có đủ hận thù. Lúc quay về, biết cha mình đã phản chủ mới rơi vào thảm cảnh kia, hận thù bắt đầu tan dần. Nhưng hắn phải giơ lưỡi gươm hận thù với nhà Mạch Kỳ, dùng ánh sáng của lưỡi gươm soi tỏ khuôn mặt sợ hãi của người kia. Đúng vậy, hận thù không những cần phải có sát thủ, mà cũng cần phải để kẻ bị giết biết kẻ phục thù nào đã giết mình. Nhưng hôm nay La Bố không kịp đánh thức cậu cả con nhà Mạch Kỳ dậy để bảo với anh ta hắn là con ai đến để phục thù. Tấm áo tím giục hắn tìm thổ ti già. Lưỡi gươm của kẻ sát thủ cắm xuống cái bóng mơ hồ nằm trên giường. Người nằm trên giường hự lên một tiếng không rõ ràng. Lưỡi gươm sát thủ đâm xuống, một tiếng hự nhẹ vang trong bóng tối. Thù hận trên tấm áo tím không còn. Lần đầu tiên La Bố giết người, hắn không biết khi lưỡi gươm chém vào người lại có âm thanh nhẹ nhàng như vậy. Hắn đứng trong bóng tối ngửi thấy mùi tanh của máu trào ra. Người bị giết chỉ kịp hự lên một tiếng trong giấc ngủ say. Sát thủ bỏ ra ngoài, lưỡi gươm của hắn bị máu bao phủ, không còn sáng loáng. Hắn vội vã đi xuống, tà áo bay bay. Cả khu nhà tĩnh lặng như những người bị giết. Chỉ có cậu con trai ngốc của nhà Mạch Kỳ nằm trên giường kêu lên. Kẻ giết người đến. Tana thức giấc bịt miệng tôi lại. Tôi cắn vào tay nàng lại kêu to. Kẻ giết người, sát thủ La Bố đến. Trong tiếng kêu của tôi, nếu có ai không tỉnh giấc, quả đó là người nói dối. Các ô cửa sổ lần lượt sáng đèn, nhưng khi mọi người nghe thấy tiếng kêu của tôi lại nằm xuống. Các ô cửa sổ lại lần lượt tắt đèn. Tana bực tức nói. Thôi được, chỉ là vợ thằng ngốc chưa đủ, anh còn muốn em trở thành vợ thằng điên nữa hay sao? Thật ra Tana không đáng để làm một người tình. Cậu lớn nhà thổ ti bị đâm một nhát vào bụng, nhưng nàng không có cảm giác gì. Tôi nói với nàng, anh bị đâm vào bụng. Nàng nói, trời đất ơi, đấy là anh căm giận anh ấy. Không phải anh ấy cướp vợ của anh mà vợ của anh tự đến với anh ấy. Anh chả bảo anh ấy thích gái là gì. Tôi nói, bị đâm vào bụng không những máu mà phân cũng trào ra ngoài. Nàng trở mình bỏ mặc tôi. Lúc ấy sát thủ đã ra ngoài khu nhà, hắn đốt đuốc, đứng giữa khoảng đất trống kêu to, hắn là con ai, bị nhà Mạch Kỳ giết, tên là gì, hắn về để trả thù. Hắn gào to, Các người hãy nhìn rõ mặt ta đến để trả thù. Lúc này mọi người mới chạy ra, nhìn người ở dưới kia. Hắn ngừng đuốc soi tỏ mặt mình, hắn ngồi trên lưng ngựa, hắn ném bó đuốc xuống đất, tiếng vó ngựa chìm trong tối và đi xa dần. Đuốc tắt, lúc này Thổ Ti mới hô đuổi theo. Tôi nói, không kịp nữa đâu, hãy nhanh đi cứu người, anh ấy chưa chết. Ai? Giọng nói của Thổ Ti tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi cười, không phải cha mà là cậu cả của cha. Sát thủ đâm vào bụng anh, máu và phân chảy đầy giường. Thổ Ti già nói, tại sao hắn không giết ta? Thật ra ông không cần hỏi câu ấy, tôi cũng không cần trả lời. Vẫn là cha nói, đúng vậy, ta già rồi, khỏi cần phải giết ta. Hắn là người như thế đó, tôi nói. Cha nói, con là một thằng ngốc, làm sao biết được người khác nghĩ thế nào? Tana ghé vào tai tôi, anh làm cha sợ rồi. Chính vì con ngốc mới biết người khác nghĩ thế nào, tôi nói. Thổ Ti gọi người dìu ông đến phòng người thừa kế. Cảnh tượng trước mắt đúng như tôi nói, trong phòng đầy mùi máu tanh và phân thối. Ruột anh lòi cả ra ngoài, tay anh bị vết thương, mắt nhắm, khò khè như đang ngủ. Tiếng khò khè tưởng đâu lưỡi kiếm của kẻ sát nhân làm anh dễ chịu lắm. Nhiều người ghé vào tai anh gọi to nhưng anh không đáp lời. Thổ Ti nhìn khắp phòng, cuối cùng nhìn vợ tôi. Tôi nói với Tana, cha muốn em đến gọi. Mặt Tana đỏ bừng, nàng nhìn tôi. Đầu óc tôi bắt đầu căng lên, nhưng tôi vẫn bối rối nói phải cứu người. Nàng gọi anh và nói tiếp, nếu nghe thấy tiếng em gọi thì anh mở mắt ra. Nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt, không có ý mở ra. Lạt Ma Môn Ba chỉ có thể nhìn mắt để đoán bệnh. Với vết thương khiếp hãi này, ông ta không còn có biết cách nào khác. Phải gọi người đao phủ đến cứu vết thương. Hai người đao phủ nhét ruột vào bụng, dùng hẳn cái bát đựng đầy thuốc úp vào vết thương rồi băng bó lại. Anh không còn khò khè rên rỉ nữa. Người đao phủ già lau mồ hôi trên trán nói, cậu cả không đau nữa, thuốc đã có tác dụng. Thổ Ti Mạch Kỳ nói, tốt. Trời sáng dần, mặt anh trắng như tờ giấy. Anh ngủ nặng nề, vẻ mặt thơ ngây như trẻ con. Thổ Ti hỏi đao phủ liệu có khỏi không. Ông Nhi Y nói, nếu phân không trào ra thì có thể khỏi. Thằng Nhi Y dứt khoát, ý của cha tôi là phân của cậu cả sẽ làm cậu chết. Mặt Thổ Ti còn nhợt nhạt hơn cả mặt anh tôi. Ông xua tay nói, ra cả ngoài kia đi. Mọi người lần lượt bỏ ra ngoài. Thằng Nhi Y nhìn tôi, mắt thoáng ánh vui mừng. Tôi biết nó vui cho tôi. Một tay Tana nắm chặt tay tôi đoán biết ý nàng. Đúng vậy, anh chết thì tôi sẽ trở thành Thổ Ti Mạch Kỳ. Tôi không biết nên vui cho mình hay nên buồn cho anh. Ngày nào tôi cũng vào phòng anh vài ba lượt nhưng vẫn không thấy anh tỉnh lại. Mùa xuân năm ấy đến sớm hơn, trời chuyển gió chỉ vài ba hôm, những cảnh liễu bên sông đã xanh ngắt. Lại vài ba hôm nữa, trên núi, bên khe suối, hoa đào nở rộ. Chỉ ít hôm, bụi trong không trung bị hơi nước ép xuống. Anh tôi nằm trên giường, mỗi ngày một gầy, nhưng tinh thần cha phấn chấn hẳn lên. Ông không còn mất ngủ suốt cả đêm, ông nói, thấy đấy, cho đến chết tôi mới chút được gánh nặng trên vai. Ông nói vậy tưởng như ông chỉ có một người con trai, người con ấy chưa chết, nay đang bốc mùi hôi thối. Lúc bắt đầu, mùi thuốc của người đao phủ còn át được mùi thối. Đó là mùi thơm rất mạnh của dược thảo. Về sau, mùi dược thảo vẫn mạnh, nhưng mùi thối vẫn bốc lên từ vùng bụng nơi có cái bát úp kia. Hai mùi lẫn lộn càng thêm khó chịu. Không ai có thể làm ra vẻ. Đám đàn bà con gái thì nôn thốc nôn tháo. Chỉ có tôi và cha có thể ở trong ấy lâu lâu một chút. Tôi ở lâu hơn cha. Hôm ấy, cha ngồi một lúc rồi ra. Bên ngoài, đám thuộc hạ quạt khói thông để xua đi mùi hôi thối. Cha ho vì sặc khói. Lúc ấy, tôi thấy mi mắt anh khẽ động đậy, cuối cùng anh đã tỉnh, mắt từ từ mở. Anh nói, tôi vẫn ở đây ư? Tôi nói, anh vẫn nằm trên giường của anh đấy. Tôi làm sao? Kẻ thù, gươm, lưỡi gươm của kẻ thù nhà Mạch Kỳ. Anh thở dài, tay chạm vào cái bát gỗ trên bụng, cười yếu ớt. Đường kiếm của hắn tồi lắm. Anh nở nụ cười yếu ớt với tôi. Nhưng tôi không biết nói gì với anh, chỉ nói, em đi báo với mọi người anh tỉnh rồi nhé. Mọi người kéo đến, nhưng đám đàn bà con gái thì không chịu nổi, vẫn nô nọe. Trên mặt cậu cả nhà Mạch Kỳ thoáng hiện vẻ hồng hào bẽn lẽn hỏi, người tôi bốc mùi thối đấy à? Cánh phụ nữ đều bỏ ra ngoài, anh nói, người tôi bốc mùi thối, tại sao tôi thối được nhỉ? Thổ Ti nắm bàn tay anh, cố ngồi lâu một chút, nhưng ông không thể ngồi lâu hơn. Ông nhìn chằm chằm vào anh nói, con không sống nổi con ạ, cố đi sớm cho đỡ khổ. Vừa dứt lời, nước mắt ông chảy tràn. Người con trai nhìn cha bằng cặp mắt oán hận thầm lặng nói, nếu cha nhường ngôi sớm thì con được làm thổ ti mấy ngày rồi đấy. Nhưng cha không nỡ rời, con rất muốn làm thổ ti. Cha nói, thôi được, cha sẽ nhường ngôi cho con. Anh lắc đầu, nhưng con không còn sức lực nào để ngồi ở vị trí ấy, con chết mất. Nói xong câu ấy, anh nhắm mắt, cha gọi anh mấy câu nhưng anh vẫn không trả lời. Cha khóc bỏ ra ngoài. Lúc ấy anh lại mở mắt nói với tôi, em có thể chờ, em không như anh, không phải là người vội vã. Em biết không, anh sợ nhất là em, ngủ với vợ em cũng chỉ vì sợ em. Anh còn nói, nghĩ lại hồi còn nhỏ, anh yêu em biết chừng nào ngốc ạ. Đúng vậy, và lúc này mọi chuyện của quá khứ đều sống lại. Tôi nói, em cũng rất yêu anh. Anh vui lắm. Nói xong, anh mê man bất tỉnh. Cậu cả của nhà Mạch Kỳ không tỉnh lại nữa. Mấy hôm sau, anh lặng lẽ ra đi trong giấc mơ của tôi. Mọi người cùng khóc, nhưng không có nước mắt ai chân thành như nước mắt của tôi. Tuy trước đấy, tình anh em thời niên thiếu của chúng tôi không còn, tôi buồn vì mấy câu nói cuối cùng của anh. Tana cũng khóc. Đến nửa đêm, nàng dựa vào tôi rồi chui vào lòng tôi. Tôi biết, điều ấy không chứng tỏ nàng yêu tôi mà sợ vong linh nhà Mạch Kỳ. Điều ấy cũng nói lên nàng không yêu anh như tôi. Mẹ lau khô nước mắt nói với tôi, mẹ rất buồn nhưng mẹ không phải lo cho thằng con ngốc của mẹ. Cha khỏe trở lại. Ông lo mọi chuyện tang lễ cho cậu con trai cả. Mái tóc ông bạc như đỉnh núi tuyết, nhưng mặt thì hồng hào như ngọn lửa hỏa táng con trai. Lúc hỏa táng, ngọn lửa bốc cao cháy suốt một buổi sáng. Buổi trưa, cho hài cốt đã nguội được đưa vào tiểu, các vị tăng nhân kèn trống rước về chùa. Cho hài cốt được đưa lên chùa làm lễ cho đến khi Phật sống tế ca tuyên bố người chết đã hoàn toàn yên ổn, lúc ấy mới được an táng. Đúng vậy, cái đầu người chết vẫn còn trong tiểu, các vị tăng lữ đọc kinh siêu sinh cho nguội dần. Khuôn mặt thổ ti vẫn hồng hào, ông nói với Phật sống tế ca, thầy hãy giúp người chết được siêu độ, tôi còn bận với người sống. Đến ngày gieo hạt, tôi phải bận với mùa màng vụ xuân.